ha. Còn cứ ước muốn thì có ngày nhưng định thì sẽ thành. Thầy nãy thầy nói ước nguyện mà, con tu tập được như, được những cái ngày mà thọ bát quan trai như vậy rồi đó, thì con sẽ ước nguyện cho Minh Điền. Con không có nói cho nó biết mà con ước nguyện thật là. Nào đó nó không nói gì. Thì tu rồi, không có thế nào không đâu. Con cứ ước nguyện thì con sẽ thấy cái lời Đức Phật dạy mình nó không có thiếu, không có dối mình đâu. Đức Phật nói rất đúng. Cho nên Đức Phật nói mình muốn cái gì đó mình ước nguyện, thì con tu được như vậy, con ước nguyện cho mình điền, con sẽ tu được. Rồi con ước nguyện cảm với đứa con của con, nó cũng sẽ tu được. Một cái lòng người mẹ mà thương tất cả các con của mình tu được thì mình mong đứa con mình cũng tu. Cái gì cuộc đời nó con cái đấy nó qua vậy chứ không có hạnh phúc gì đó, nó khổ lắm, đủ muôn mặt khổ. Cho nên con ước nguyện nó sẽ đạt được cái gì. Này Tom, con nói vậy à thôi. Hôm nào có cái dịp mà thầy sẽ cho đọc cái bức thơ của mà thầy gửi cho bác sĩ Trí đó, vì đứa con nó nói ba đi tu ba bỏ con, thì do đó thầy mới lấy cái câu nói sao ba nỡ bỏ con á, thầy mới viết một cái bức thơ thầy gửi cho đứa con đó để nói cái ý nghĩa. Rồi một ngày nào đó thầy trong bức thơ đó thầy có nói cái ý, một ngày nào đó ba sẽ ra đi vĩnh viễn, thì lúc bây giờ con có gọi ba sao ba nỡ bỏ con thì lúc bây giờ con cũng là mặt ba rồi. Phải không? Thì đó là cái bức thơ thầy khuyên để mà thấy thực tế. Còn bây giờ ba đi tu con không mất đâu, nhưng mà ba sống đúng được tâm hồn thanh thản an lạc, và con cũng bắt chước ba, con cũng làm được vậy. Thì khi mà ba mất, con mất, cha con mình sẽ gặp nhau trên cái điểm đó. Cha con đồng gặp một điểm, đâu có con mà sao ba nỡ bỏ con nữa. Khi nào con đọc bức thơ đó, con sẽ đưa cho mấy cháu đó. Đó là cái lời khuyên của thầy thực tế ở trên con đường đời. Để không khéo chúng ta cứ nghĩ là cha mẹ đi tu là bỏ con, không phải. Tha thiết với con cái nó mới tu để sau này cha con chồng vợ mới gặp nhau trên một điểm. Nó có một điểm chúng ta sẽ đồng gặp. Cũng như bây giờ các con cứ nghĩ rằng ngày xưa Đức Phật Thích Ca ngài đã nhập vào Niết Bàn. Bây giờ chúng ta không có thấy, chúng ta không gặp được ngài nữa, biết mặt mũi ngài ra sao. Lời nói của ngài thì còn ở trong kinh sách đó, nhưng mà ngài thì chúng ta không còn biết nữa. Nhưng mà chúng ta khi nào mà chúng ta giữ tâm mình được thanh thản an lạc, vô sự bất động trước mọi cảnh pháp, thì ngay cái tâm trạng đó thì chúng ta lại gặp Đức Phật Thích Ca chứ. Đức Phật 2000 mấy trăm năm rồi, cách chúng ta xa xôi rồi, mà bây giờ chúng ta cũng ở đúng vào cái trạng thái mà Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn, thì Đức Phật với mình cũng gặp nhau trên cái trạng thái đó. Thì như vậy là rõ ràng bây giờ nếu mà chồng vợ con cái chúng ta đều sống ở chung nhau trên một trạng thái đó thì gặp nhau điểm rồi, đâu có còn mà không khiêm hợp đâu. Còn giờ chồng thì nghĩ dày, vợ nghĩ khác, thì lúc bây giờ mà nó chết rồi thì chồng nghĩ chồng sẽ đi tái sinh chỗ khác, mà vợ tái sinh chỗ khác, không gặp nhau nữa đâu. Phải không, có thấy không? Vợ chồng hiện giờ con thấy có ai mà hai tư tưởng mà giống nhau đâu, cho nên họ đâu có gặp nhau tới một cái trạng thái được. Do đó thì chết phải cực duy liền, thì phải mất nhau, không còn gặp nữa. Mà Phật pháp giúp cho chúng ta để trở về một cái điểm với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ sinh hoạt nha trên điểm đó. Nó hay đến cái mức độ mà thầy nói thiệt, đúng là chúng ta hiểu được thì nó hay quá kinh. Nó sẽ không còn chia cắt nữa, nó không chia rẽ nữa, nó sống vào. Lúc bây giờ ví dụ như mình muốn, tức là tướng nghĩ tức mà mình muốn gặp nhau thì sẽ gặp nhau được. Cũng như bây giờ cái trạng thái tâm của thầy giờ nó ở trong cái trạng thái bất động đó, nó ly tham, nó ly dục, ly ác pháp, ở trong trạng thái thanh tạng an lạc của sự đó. Thì tâm cái ý của thầy nó muốn gặp Phật Thích Ca, thì ngay đó thì Phật Thích Ca với thầy nói chuyện nhau. Nó cũng như là thầy với mấy con ngồi đây vậy, có gì đâu, cũng mặt thấy mặt rõ ràng chứ đâu phải có thấy. Nói chuyện âm thanh cũng như nhau chứ đâu có thấy, nó đâu vào trong cái trạng thái đó, nó không có cách cái ngôn ngữ. Nó đâu có còn cái ngôn ngữ của con người của mình nữa. Thành ra phải nói tiếng Anh, tiếng Pháp nhau mới hiểu. Vô đó thì nó đồng ngôn ngữ nhau hết. Nó có thứ là cái ngôn ngữ. Cho nên thí dụ như con là người Mỹ, là người Anh, là người Nga, là người Pháp, mà khi con sống ở trong cái trạng thái đó rồi thì nó cũng đồng một số ngôn ngữ nhau để mà gặp của mình. nó hay như vậy, nó phá đi cái hàng rào ngăn cách ngôn ngữ. Còn bây giờ chúng ta muốn thông suốt ngôn ngữ nào đó phải học được chứ, nó không thể mà nói chuyện với nhau hiểu nhau được, đó là các con. Vậy cho nên các con khác cố gắng đi, thầy chỉ sách tấn các con thôi, cố gắng để rồi gặp thầy. Chứ còn nếu mà một hai thầy đi rồi các con mà không cố gắng thì các con không sống được ở chỗ tâm bất đồng, đi dục giải pháp thì các con gặp thầy vĩnh viễn. Cho nên thầy mong rằng các con sẽ gặp thầy. Dù bây giờ các con ở bên Mỹ nè, ở đâu bất kỳ, mà con chết đi mà con được ở trong trạng thái đó, con sẽ gặp thầy. Bất kỳ chỗ nào cũng gặp thầy được đó. Mà nếu mà con không được ở trong trạng thái đó thì con dù con muốn, dù có gì nữa, con có bức tượng thầy, con thờ, con cũng gặp thầy nữa. Đó là một cái nhiệt tâm, nhiệt quyết của mình để mình đi vào được cái chỗ đó, để cứu cánh mình hoàn toàn, không còn tái sinh luân hồi, không còn bị chia cắt. Bây giờ con tiếp tục hỏi thầy cho. Con có hỏi thầy gì nữa không?
Chị cứ hai tấn đồng đó, chị cho hai giờ hỏi về mấy các câu pháp tướng đó. Khi gặp hoàn cảnh gì đó mà mình dùng câu pháp tướng đó mà nó không có hiệu quả đó, thì mình có nên lặp lại nhiều lần hay là sửa cái câu pháp tướng đó cho nó chi tiết hơn, nó thích hợp hơn hay không?
Nếu mà khi mình dùng cái câu pháp tướng đó mà gặp trường hợp nào đó mình thấy nó không có hiệu quả thì mình thay đổi câu pháp hướng. Phải thay đổi thôi, chứ đừng có nhẩm lại, bởi vì câu pháp hướng nó không đúng rồi. Nó không đúng với cái tâm trạng của mình cho nên nó không hiệu quả. Mà hãy mình hướng tâm nó đúng với tâm trạng mình cái nó hiệu quả, nó giải quyết cho mình được. Bởi vì cái kết quả của nó khi Đức Phật tu dạy nó pháp ta đến không có thời gian, hãy mình hướng mà nó có kết quả thì nó không có thời gian, chứ không phải được chờ đợi. Mình chờ đợi là cạch pháp rồi. Cho nên khi mà hướng có hiệu quả thì đúng, mà hướng không có hiệu quả thì phải thay đổi đi. Thay đổi cái cách đi đi.
Mà nếu mình đổi hoài nó trật hoài thì sao
á? Mình đổi hoài trật hoài đó, tức là mình sẽ đến mình nhờ một chuyện ngũ tri thức giúp cho mình câu pháp hướng, bởi vì mình chưa đủ khả năng trật pháp. Bởi vì trong cái trật pháp giác chi thì Đức Phật có nói khi mình đạt được tới cái tâm nào đó thì mình trật pháp nó đâu nó đúng đó. Còn bây giờ mình chưa đạt được thì mình trật pháp khi đúng khi trật. Cho nên mình hướng tâm vô, mình trạch ra những cái câu hoài cho đến khi nào nó hiệu quả thì thôi, mà không hiệu quả thì mình đến mình xin. Mình xin thì người ta cho mình cái đề mục, tức là người ta cho mình câu pháp hướng. Đề mục thiền ha, đề mục tu, tức là người ta cho mình cái pháp hướng.
Còn trong cái thời công phu đó, mình đọc những cái câu pháp hướng như vậy đó, đọc thầm những câu pháp hướng như vậy đó, thì mình có nên dùng những câu pháp hướng mạnh quá hay không, hay là nếu mà câu pháp hướng mạnh quá đó thì có thể là mình không có thực hiện nổi, rồi cái mình trở thành đó là thất vọng, rồi mình chán nản hay không?
Có, cái mình khi mà nó bình thường, tâm mình nó không có gì hết thì những câu pháp hướng là câu khéo nhắc nhở tâm mình thôi. Còn khi mà đụng chuyện một cái tâm của mình mà nó cũng như bây giờ nó đụng chuyện nó thân mà nó cứ ngầm, nó không chịu xả ra được á, thì mình quyết định sân là đau khổ tại sao nhất, thì nó như là cái quyết định quyết là liệt để làm cho nó coi như là mình cắn răng, mình nghiến răng, mình trợn mắt, mình ra lệnh nó đó, ra lệnh cho cái tâm phải dứt cái tâm nó sân đó, thì như vậy nó mới dứt được. Thì như vậy là cái câu pháp hướng nó phải dùng trong lúc đó, chứ còn cái câu pháp hướng nó mà dùng trong lúc bình thường như thế này là sai đó. Coi như lúc bình thường là mình vuốt ve nó để mà dụ cái tâm của mình, mà đến khi mà nó cứng đầu thì phải rơi giọt dữ tợn nó mới nghe. Con thấy mình huấn luyện cái tâm của mình là phải huấn luyện có phương pháp đó, mà câu pháp hướng là cái phương pháp để huấn luyện. Chứ lúc nào mình cũng ra lệnh răng đe nó hết, tôi có chứng ở chỗ nào, tôi có sân ở đâu mà răng đe tôi dữ vậy nè, thì như vậy là mình sai rồi. Cho nên phải biết, Đức Phật phải nói mình thiện xảo mà, khéo léo mà, cái pháp dạy mà, tại vì anh không khéo léo anh thiện xảo cho nên tôi không có kết quả. Pháp thì đúng nhưng mà tại vì tôi thật rồi, tôi sai rồi, không thiện xảo là không dùng đúng với cái tâm trạng của mình lúc bây giờ. Cho nên Đức Phật có nêu ra hành tướng, nhân tướng, hành tướng và đặc tướng. Mình nêu cái những cái pháp này nó không hợp với mình rồi, cho nên lúc bây giờ nó không hợp, cái pháp đó nó hướng tâm nó không hợp, lúc cái tâm của mình như thế này thì không hợp, là thì mình phải xả, mình phải thiện xảo kém. Đó, cho nên có một cái vị mà về để tu á, thì mong cho cái tỉnh chỉ hơi thở để nhập tứ thiền. À, tối nào cũng ráng ngồi im lặng, cứ ra lệnh hét, nghiến răng kẹo kẹo để cho hơi thở nó tỉnh dậy. Trời đất ơi, cái này nó chưa ly dục ly ấp hấp thì để từ từ nó chứ sao bây giờ bắt buộc dữ vậy. Thì như vậy là cuối cùng nó tỉnh chỉ bằng cái tưởng, nó tưởng nó thành nó tỉnh chỉ bằng cái tưởng, thì do đó nó tạo cho mình cái tưởng thức duy điểm rất là duy điểm. Thay vì nó thấy nó ngưng thở, nó tạo cho mình ngưng thở thật sự, nhưng mà thật sự là mình còn thở nhưng mà mình cứ tưởng là nó ngưng. Vì cái tư tưởng mình nó đặt thành cái tưởng ở trong cái chỗ là quyết định như vậy, cuối cùng là nó không lưng mà nó không lưng. À, mà một thời gian sau thầy mới gỡ cái đó, chứ nó lọt vào cái tưởng tức nó khó gỡ lắm. Cứ ngồi cái bắt đầu thấy mất hơi thở, mất hơi thở coi như là mình không có thở nữa, mà nó thở. Bởi vì khi mà nói con vừa không thở nữa, con ngồi cả tiếng hồ không thở, thầy mới đến thầy quan sát thì con có thở nữa. Khó thở chứ không
anh? Khó thở mà nghĩ là không có thở.
Ờ, mà cứ cái tưởng nó che suốt luôn, không thấy hơi thở. Mình ngưng hơi thở mà vẫn sao? Tưởng là mình thật sự nhận định.
Còn như trong cái bài công phu đó mà về tác ý như vậy đó, mình cứ đọc những câu như vậy đó thì nó có thể là nó mình nhàm chán quá rồi cái nó không có tiếp thu vô trong cái tâm mình được, thì mình có thể là dùng hình ảnh hay không đây. Ví dụ như là mình biết đó là mình mà cũng như là mình là ai khen mình chứ, như ai khen con là tu hành giỏi quá hay là khiêm tốn quá, thì con tuy không nói nhưng mà trong lòng vẫn thầm thầm vui mừng đấy. Vậy con có nên mà tưởng tượng ra một cái hình ảnh mà có ai tới khen rồi cái mình dùng có pháp tướng để mình chặn nó lại hay không, mình có thể dùng hình ảnh để mà mình làm cho nó sống động hơn, cho nó để đỡ nhàm chán
không? Có không? Phải tưởng tượng ra, bởi vì có lúc Đức Phật để nó quán tưởng, yeah. Mình phải tưởng ra để cho mình nó sinh nhàm chán, không khéo nó ngầm ở trong đó mình nuôi lớn cái ngã, yeah. Không được. Nó khéo lắm, nó thiện tận khi mà có cái người khác, thà là đừng ai nói gì hết, chứ mà có người ta khen mình rồi thì phải quán tưởng. Yeah. Quán tưởng bằng cái hình ảnh, yeah. Bằng những cái này kia, bằng sắc tướng âm thanh, bằng những cái này kia, để rồi từ đó mình mới thông được cái quán tưởng, mình thông được cái lý của nó, mình mới buông xả được,
yeah. Tức là mình quán tưởng bằng hình ảnh được.
Bằng hình ảnh được, yeah. Nó thật mà cái đó là cái thật, yeah. Cho nên mình quán tưởng bằng cách, ví dụ như thế giới như mình có, mình quán tưởng có linh hồn thì cái đó là sai, yeah. Còn cái này quán tưởng nó thật, yeah. Nó có thật. Ví dụ như bây giờ đó, mình đây không có cái thây ma hôi thối, yeah. Không có bộ xương người, mà mình quán tưởng có bộ xương người, mình nhìn cái bộ xương người, mình quán tưởng cái thây ma chết trình trương đứng trước lên hôi thối, mình quán tưởng có, thì cái này là cái sự thật, nó có cái người chết trình lên hôi thối có thật, nhưng mà ở đây bây giờ nó không có, có hiểu không? Chỗ này không có, cho nên đó gọi là quán tưởng, mình quán tưởng đúng. Còn bây giờ đó nó không có cái linh hồn mà mình quán tưởng có linh hồn, nó không có ông thần mình quán tưởng có ông thần, nó không có cõi cực lạc mình quán tưởng có cực lạc, thì nó là thật, sai. Còn cái này nó có thật mà, nhưng mà trong cái hiện tại cái đó, chỗ nơi đó nó không có cái hình vậy, cái thân hình đó một sình hôi sình thúi, nó không có cái bộ xương trắng, nhưng mà người ta quán tưởng cái đó có được, cái đó đâu, thì cái đó cái con quán tưởng đó là dùng cái tâm thanh sắc tướng đó mà quán tưởng đúng chưa thật, để cho mình xả được cái ly, cái tâm tham của mình bằng cái này bằng cái kia, bằng cái chấp ngã hoặc là chấp tướng chấp hắc họ của mình đó.
Ví dụ như con ngồi trong vòng 3 tiếng đồng hồ đó, con đi kinh hành hay là ngồi thiền đó, thì tại vì cảnh ở đây nó thanh tịnh quá cho nên mình như là cái chướng ngại pháp nó rất là ít, cho nên chỉ có một ít chướng ngại pháp thì mình đẩy lui nó được thôi. Rồi như vậy nó ít chướng ngại pháp đó, như vậy nó trở thành khó tu tập phải không thầy?
À, nó khó à, quá chừng nó sẽ rơi vào nó ít chướng ngại pháp đó, thì coi như cái tâm nó dễ yên lặng hơn, yeah. Nó rơi vào cái trạng thái tĩnh lặng, yeah. Thì nó cũng sai đó, yeah. À, cho nên vì vậy mà luôn luôn đó mình cảnh giác, tức là mình dùng cái hướng để cho cái tâm mình nó vừa tĩnh mà nó trong cảnh yên lặng này nó yên, mình có đem những cái quán suy tư về, ví dụ như mình thấy cái tâm mình nó tham đắm, nó dính mắc cái gì nhiều, nó bị cái gì nhiều về cái chướng ngại pháp nhiều đó, mà bây giờ thì nó không chướng, nhưng mình nên lôi những cái đó ra một quán chứ, yeah. Chứ không khéo mình ở trong cảnh lặng này mình không triển khai được cái tiêu chí giải thoát của mình á, thì sau khi mình đến cảnh động cái mình bị liền. Còn bây giờ mình triển khai cái trí tuệ này để để sẵn sàng để khi mà mình đụng chuyện cái nó có cái trí tuệ nó đúng đó. Đó.
À, mình có thể đem những cái ký ức, những cái kinh nghiệm quá khứ ra để mình suy tưởng
đó. Suy tưởng để cho nó thấm nhuần nữa con. Ví dụ như nó có những cái gì ký ức, những cái gì mà kinh nghiệm tu hành mà để giải thoát, mình đem ra mình suy tưởng. Chứ đừng có để mà ngồi yên lặng, nó thấy yên lặng. Yên lặng thì nó cũng tốt đó, nhưng mà nó sẽ dần đi vào cái tĩnh lặng thì nó tốt rồi. Nó sao lọt vào ở trong cái định tưởng. Cho nên mình cố gắng, mình tránh làm sao mà cái ý thức mình luôn luôn nó có sự hoạt động, nó sự tốt rồi. Đừng có nghĩ rằng cảnh động đâu, mục đích của mình là ly tham sân si mà. Ly hết cái tham sân si này thì nó là thiền định, mà tâm mình còn tham sân si. Bây giờ cứ ngồi yên lặng bây giờ cả một ngày hai ngày đi nữa nó không có định đâu, cái định tưởng nè. Thì con lưu ý cái phần đó, thì cho nên vì vậy mà trong cái hoàn cảnh tưởng, trong hoàn cảnh yên lặng này thì con không có nên giữ tâm mình trong cái sự tĩnh lặng, mà nó chỉ tỉnh thức thôi. Vì tỉnh thức cho nên mình mới có đưa ra những cái pháp quán, một quán để mình triển khai cái trí tuệ tu kiến giải thoát. Nó hay
vậy thì trong lúc mà mình chưa ly dục ly pháp hết á, thì tất cả những định của mình có đó đều là định tưởng hết,
định tưởng
không có gì? Không có nào mà thật là định hết,
đúng không? Thật định. Bây giờ cái tâm tham sân si nó còn mà là nó đẹp đầy được. Tâm nó chưa có hết tham sân si mà biểu định thì được
cái gì. Còn được nhân ngược lại, mà nếu mà mình không ở chỗ tu viện vắng vẻ như vậy nè, mình ở trong thế gian, mình ở nhà chẳng hạn đó, thì cái sáu căn của mình đó bị áp đảo quá trình, mình không thể nào chống đỡ nổi, thì không có cách nào, không có cách nào để mà chống đỡ nổi, thì thầy có thể giúp cho
mình. Thầy sẽ giúp cho các con được cái bộ sách Đạo Đức Làm Người đó. Dạ. Nó sẽ giúp cho các con chống đỡ. Bởi vì đó là cái căn bản của người tu sĩ.
Dạ.
Cái đạo đức. Yeah. Nó mới chống đỡ được sáu tiếp xúc sáu trần ở ngoài, nó cứ tiếp mình, nó làm cho mình động dữ lắm. Sáu căn của mình tiếp xúc sáu trần nó động, mà chỉ có cái đạo đức nó mới giúp cho mình bất động thôi, chứ còn không cách nào hết. Cho nên cái bộ sách Đạo Đức Làm Người rất thành thiết, cái con là căn bản. Cho nên thầy nói cái giáo trình mà tu tập cho người cư sĩ đó là cái bộ sách Đạo Đức Làm Người đó. Mà thầy đang chuẩn bị, thầy soạn thảo cho mấy con cái bộ đó là cái độ căn bản nhất của người cư sĩ. Khi người cư sĩ đã sống được đạo đức làm người rồi thì mới tiến thêm một bước nữa là mới là đạo đức làm thánh á, tức là mới trở thành tu sĩ. Thì bây giờ mấy con mới vô trong chùa, mấy con mới tu tập theo cái các cái pháp mà Phật đã dạy cho người tu sĩ thì nó mới đúng. Chứ thiệt ra mấy con về vô chùa tu với mấy con chưa có đạo đức, chưa có hiểu đạo đức nhân bản là nhân quả như thế nào hết. Chỉ cũng biết nhân quả vậy, chứ mà chưa biết hành động đạo đức của mình trong cái nhân quả nó như thế nào, đúng như thế nào không. Cái gì từ xưa đến giờ không có cái bộ sách đó mà thằng biết đâu đúng không. Nên sau này thì mấy con sẽ có cái bộ sách đạo đức đó giúp cho mấy con. Chỉ nên cho nên gì vậy, mấy con ở trong gia đình mấy con tu, chứ mấy con đâu có cần phải vô chùa đâu. Khi đọc cái bộ sách đạo đức này hàng ngày, mình phải sống như thế nào, đối xử làm sao, cách thức như thế nào, nói như thế nào, hành động làm như thế nào, tất cả mọi cái cho người cư sĩ để thực hiện trên cái đời sống này, mà nó đem lại cái sự an vui giải thoát cho chúng ta. Bởi vì đạo đức nhân quả, nhân bản nhân quả không làm khổ mình, khổ người mà. Thành ra nó giúp cho mình không có làm khổ ai, mà cũng chính không làm khổ cho mình nữa, thì đem lại mọi cái hạnh phúc cho mấy con rồi.
Mình á là phải tức là phải đoạn dứt là ngũ thiền cái, là phải tập tất kiến tử rồi đó. Thì những cái đó nó lâu lâu nó ló ra chút xíu mình mới thấy, thì mình mới biết là mình còn. Và bây giờ đó là mình muốn biết là mình còn bao nhiêu, làm sao biết được cái này.
Lẽ đương nhiên á, mình thấy cái cuộc sống của mình có những cái mà nó không quá cai nghiệt với mình thì mình chưa làm chủ được. Có những cái mà nó quá cai nghiệt mình chưa làm chủ được. Nhưng mà nó quá cai nghiệt mình á, nhưng mà mình vẫn tự chủ được, không có đến nỗi mình thô lỗ như những người khác. Thì mình biết cái con đường tu mình nó có kết quả. Chứ như vậy là nó kết quả được nửa đường rồi. Còn nếu mà nó cái những cái chuyện nhỏ nhỏ thì mình bỏ qua được hết rồi. Nhưng mà đến cái chuyện mà quá cai nghiệt quá, nó quá lớn á, thì mình làm chủ không được, mình cũng trở thành một con người như bình thường, như người khác cũng giận dữ, cũng tức giận, cũng la hét, cũng thường vậy đó. Thì mình biết rằng mình mới bước đầu vào cái giai đoạn thứ nhất. Nghĩa là khi mà không gặp trường hợp nào hết á, bình thường những chuyện nhỏ nhỏ thì coi như là mình lướt qua được, thì nó cũng là khá rồi đó, tức là mình có hiểu biết rồi. Nhưng mà khi gặp cái trường hợp nó quá rối rồi, mình không còn sáng suốt nữa, thì lúc bây giờ cái bản chất mà hung dữ của mình từ lâu đến giờ ác pháp á, nó lộ ra toàn bộ ra hết. Thì như vậy là mình mới bắt đầu, mới đi vào mới tới giai đoạn một. Còn cái giai đoạn mà được lần thứ hai đó, thì coi như là những cái chuyện xảy ra thì trong tâm mình biết mình có tức giận, nhưng mà mình không có lộ cái tiếng thô mình mặt đỏ hay là tay chân múa mai hoặc là nói buộc chu và sai như đã, thì mình biết rằng mình đã cá rồi, được phân nửa rồi.
Nhưng mà bên trong thì còn,
bên trong thì vẫn còn mình thấy còn sân, còn phiền não, còn tức, nhưng mà nó không lộ ra cái tướng, thì đó là mình đã thấy mình tiến nhiều rồi. Mình nói cái tâm mình nó khởi lên, cái thân của mình nó theo cái hành động thân nó ra ra liền, nhất là cái miệng của mình nó không kìm nữa rồi. Mà nó kìm được là đủ biết nó phải có cái lực gì trong đó rồi, cho nên mình biết được nửa đường rồi. Thì mình tu hành mình so sánh được cái chỗ này mình biết. Nó bừng lên hai con mắt, nó đỏ lên liền, nó nghe người ta nói một cái nó sai rồi, nó tức lên liền. Lúc bây giờ mình không, hai con mắt mình nó nghe nó nóng lên rồi, mình biết rồi, nhưng mà mình không có lộ thêm một cái gì ra hết, hoàn toàn không có nói to tiếng con vậy, thì mình biết mình được nửa đường rồi. Chứ còn lúc bây giờ mà miệng nói mà tai mà muốn đấm người ta thì trời ơi, buồn quá. Đó thì con lưu ý cái thằng đó thì biết mình tu được nửa đường chưa. Còn nãy mà tới mà coi như là tâm thấy phóng dật rồi thì con đường của con là hoàn tất rồi. Nó ba cái đoạn rồi.
Hoàn toàn không còn gì
nữa. Nó không còn nữa. Hết rồi. Nó chia làm ba phần. Phần thứ nhất là phần sơ cấp, phần thứ nhì là trung cấp, phần thứ ba là nó tâm thấy phóng dật. Chia ba phần, coi như nửa đường.
Vậy thì bình thường mình không biết, không biết, chỉ có khi nào gặp hoàn cảnh,
hoàn cảnh rồi mình mới biết,
ai khó khăn mới biết, và có ai mà thử mình đó thì mình mới biết.
À đó vậy.
Chứ còn bình thường thì không biết được.
Đó vậy đó. Bình thường thì mình thấy mình đâu có gì đâu mà biết được nó. Nó cũng y bình thường như những người mà giải thoát vậy. Nhưng mà con sẽ biết khi mà con tu được phân nửa rồi, con sẽ biết thường xuyên cái tâm của con nó luôn luôn nó tập trung trong hơi thở. Tập trung hơi thở, bắt đầu bây giờ con ngồi một ngày, con ngồi chơi vậy, trong một ngày con bình thường, con không có chuyện gì hết á, mà con thấy thường thường là cái hơi thở con, cái tâm con nó biết hơi thở ra vô, con không bắt buộc nó mà nó dẫn biết lên hơi thở, thì con biết nếu mà cái số cái thời gian mà nó dài á, trong một ngày á, trong một ngày 12 tiếng đồng hồ mà con thấy cái tâm con mà nó bám vô hơi thở vậy, nó được 6 tiếng á, thì con được đi được coi như là con đi được nửa đường rồi. Còn nếu mà nó có 1 tiếng hay là 5-10 phút á, thì nó mới có chút chút thì nó mới bắt đầu vô. Còn nếu mà luôn luôn lúc nào mà nó cũng biết hơi thở ra vô nó không phóng dật nữa rồi thì đó là xong. Nó bình thường thôi, nhưng mà mình xét qua cái tâm nó thanh thản an lạc vô sự nhiều hay ít cũng biết được cái tâm của mình ly tham sân si nhiều ít. Do căn cứ của hơi thở, chứ không phải không biết. Nó không biết là hoàn toàn là coi như là mình hoàn toàn là không có cái pháp để mình căn cứ vào, mình không biết. Chứ còn đây ở trong đạo Phật thì Đức Phật nói tâm định trên thân. Khi mà cái tâm nó định thì nó sẽ định vào cái thân của nó, mình định vào định thân của nó thì nó không thể nào định vào một cái bất động được, mà nó phải định vào cái động. Do đó nó định vào cái động thì chỉ có hơi thở là nó động thôi. Nó định vào cái thân thì cái thân nó phải động thôi, mà hơi thở là nó động, do đó nó luôn luôn nó phải định vào hơi thở. Và nếu mà nó định nhiều, tức là tỉnh thức nhiều, nếu mà nó tỉnh thức ít thì nó xả ít thì cái tâm tham sân si nó ít. Không, mà nó định nhiều, nó tỉnh thức nhiều, ở trên hơi thở nhiều thì nó sẽ xả tâm nó nhiều. Mà nó nhiều á thì do đó thì nó làm cho mình tâm tham sân si của mình nó giảm nhiều. Mà khi mà nó định luôn liên tục vậy hết thì nó là hết tham sân si. Căn cứ chỗ này mình cũng biết được cái tâm của mình.
Như thầy nói tâm nó phải định trên cái gì đang động, như hơi thở, chứ còn cái bất động thì không được. Con nghe nói là mấy sư mà của anh Phương Nguyên Tỷ đó, mấy thầy Nam Tâm đó, như là có cái pháp môn thiền là để một cái vật gì trước mặt đó, rồi quán đó, rồi như vậy đó là có phải là họ tìm cách định nó trên cái vật bất động hay không?
À, trên vật bất động đó là định tưởng rồi, nó sẽ rơi vào cái bất động xong rồi. Chỉ vì cái động này nó sẽ trở thành cái không ngơ rồi. Vì cái đối tượng này để mình nhìn, mình tập trung đó. Ví dụ như vẽ một cái vòng tròn có cái điểm để cho mình tập trung trong cái điểm đó, để cho tâm mình nó bất động trên cái đối tượng đó. Thì đó là nó cứ định ở trên cái vật đó rồi. Mà định trên vật đó thì nó sẽ vào cái bất động của cái đó, thì do đó nó không còn động nữa. Thì nó là không rồi. Nó đi lọt vào trong không giới mà không đi xứ mà.
Cái đó có tốt không?
Không tốt, còn nó đi lạc đường.
Đi lạc đường.
Nó không đúng. Cho nên vừa rồi thì vợ con có hỏi ở trên máy á, trên vi tính á, thì hỏi thầy á, nó hỏi về cái không vô biên xứ, cho đến cái thức vô biên xứ, tại sao mà trong các kinh như kinh Niết Bàn, kinh này kia thì Đức Phật ở trong những bài kinh đó thì nó có nhập bốn thiền rồi tới nhập bốn cái định vô sắc này nè, vô biên xứ, thức vô biên xứ mới nhập về Phật tưởng định, không? Thì thầy chỉ tóm lược thì trả lời đó. Thì khi Đức Phật mà được các vị hoài đạo dạy thì đầu tiên ngài nhập cái không vô biên xứ, cho đến khi mà cuối cùng vị thầy cuối cùng dạy thì ngài nhập được phi tưởng xứ. Nhưng mà Đức Phật nhập được những cái định này rồi thì xem lại thì nó không có giải thoát, nó không có làm chủ được sinh già bệnh chết của mình, cho nên Đức Phật mới ném bỏ đi. Do đó sau khi mà Đức Phật mà khổ hạnh đến tối đa đó, thì Đức Phật nó lúc bây giờ đó, Đức Phật không có đi được vì ăn ít quá, cho nên cái sức khỏe nó không còn nữa. Khi đó Đức Phật mới được cái chú mà cái chú chăn dê đó mới đổ sữa cho mình, mới tỉnh lại. Thì tỉnh lại Đức Phật nó hồi tưởng lại, nhớ hồi nhỏ mình ngồi tu mà ly dục đi ác pháp nhờ sơ thiền đó, thì Đức Phật nghĩ con đường mà sơ thiền cho đến tứ thiền có lộ trình này có thể đưa mình đi đến giải thoát. Còn toàn bộ tất cả những sự khổ hạnh và không vô biên xứ, thức vô biên xứ này thì nó sẽ không giúp mình được giải thoát hết. Cho nên khi đó Đức Phật mới nói, nếu như vậy mình bây giờ mà mình có sức khỏe để cho mình tu được thì mình phải ăn lại, chứ còn nếu mình ăn uống khổ hạnh thì mình không còn đủ sức mình tu. Cho nên Đức Phật cũng bắt đầu mới ăn uống trở lại bình thường, nghĩa là một ngày ăn một bữa nhưng ăn no đủ chứ không phải ăn ít và tiết cực như vậy nữa. Do mà ăn đủ trở lại như vậy thì anh em Năm Nghe Kiều Đường Như mới cho là Đức Phật lợi dưỡng, vậy mà không có chơi Đức Phật nữa. Cho nên Đức Phật chỉ còn có một mình. Do đó Đức Phật mới đến cái cậu Bồ Đề, trước cái cậu Bồ Đề đó có cái dòng sông để tiện lợi cho mình vừa tắm rửa mà vừa có nước nôi uống này kia nữa. Cho nên Đức Phật chọn chỗ đó, bởi vì bây giờ còn có mình, ai múc nước cho mình uống. Cho nên vì vậy mà ở đó để tiện mình múc nước mình uống hay tắm giặt là cho nó tiện. Còn hồi đó thì ở chung với Năm Nghe Kiều Đường Như á, thì những người này họ có thể họ thay phiên đi khất thực, hoặc là họ múc nước mình ăn uống khổ hạnh được thì họ lo lắng cho mình được. Còn bây giờ thì không ai còn lo cho ông ta, cho Đức Phật nữa. Cho nên Đức Phật mới đến cậu Bồ Đề đó mà mới thực hiện từ sơ thiền đến tứ thiền rồi đi qua tam minh, chứ không có đi vào cái bốn cái định không này nữa. Vì vậy á, mà tại sao bây giờ trong bài kinh Nguyên Thủy nó vẫn có những cái kinh này là do ngoại đạo nó đưa vào. Chứ Đức Phật đã tu không giải thoát thì bỏ, bây giờ còn lại kê vô đây làm gì? Con thấy cái pháp mà không lợi ích mà bây giờ còn kê vô sách lốt nhau như vậy, mà lại sắp lại trên cái pháp tứ thánh định nữa. Mà rõ ràng là ở trong những cái kinh Phật đó, thường thường Đức Phật xác định đó, có hỏi định trong cái ngũ lực á, thì hỏi định lực là gì, thì Đức Phật nói tứ thánh định, bốn thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó là định lực. Còn hỏi niệm lực là gì thì Đức Phật nói tứ niệm xứ. Mà hỏi tấn lực là gì thì Đức Phật nói tứ chánh căn. Mà hỏi tuệ lực là gì thì Đức Phật nói tứ diệu đế. Mà hỏi tính lực là gì thì Đức Phật nói là tứ bất hoại tịnh. Bởi vì tất cả những cái đó đều là những cái pháp nó cụ thể rõ ràng ở trong kinh, nó đã liệt kê cho chúng ta biết được cái pháp nào đúng pháp nào sai. Chứ Đức Phật đâu có nói là tứ không bao giờ đâu. Đức Phật nói tứ thánh định chứ Đức Phật nói tứ không. Thành ra tứ không có, mà bây giờ lại liệt kê theo cái đó để sắp như vậy thì tức là người sau này làm chứ không phải Đức Phật. Đức Phật đã loại bỏ nó ra đó. Thì hỏi thầy trả lời để cho thấy được tại sao có những cái bài kinh người ta sắp những cái định như vậy, từ cái định hữu sắc cho đến định vô sắc rồi mới diệt họ tưởng định. Thì như vậy rõ ràng nó có một cái con đường đi nó như vậy. Thì thầy mới dạy khi Đức Phật tu bốn cái loại định vô sắc này không kết quả thì Đức Phật loại từ bỏ cả rồi. Cho nên chúng ta hiện giờ chúng ta chỉ cần tu tứ thánh định và hướng đến tam minh thôi, chứ không cần đi qua này. Nó là cái lợi ích thật sự cho cuộc sống của chúng ta. Còn cái này nó không lợi ích, cho nên hầu hết là các thầy tu nó lạc vào trong không vô biên xứ, nó đi vào cái niệm tưởng, cho nên mới đưa ra những cái địa mục bên ngoài đó để mà tu. Đó là các pháp của hoài đạo xưa nó cũng có, trước Đức Phật nó cũng có những cái pháp tưởng này. cho nên mới có gì các vị ngoại đạo mới dạy Đức Phật đó. Để Đức Phật tu tập nhẫn cái định này. Thì các con thấy hôm nay á, thì nhờ thầy mà dựng lại tất cả những cái gì, chứ không khéo người ta cứ khen vô trong kinh sách của Phật, cứ nói Phật dạy như vậy, nó làm lệch, không biết đường đó mình chưa. Bây giờ thầy dựng lại tất cả những cái gì mà người ta ném bỏ, của Phật người ta ném bỏ, rồi có sẵn những cái bài kinh ở trong kinh Duyên Thủy, nó thật sự Đức Phật nó loại trừ nói như thế nào nó cũng có những cái lời của Đức Phật đã nói rằng tôi thấy nhập không vô biên xứ, tôi chỉ biết không vô biên xứ thôi chứ không có gì ngồi không không đó, như vậy là không vô biên xứ có gì đâu. Bây giờ tôi nhập phi vi tưởng xứ thì tôi cũng chỉ biết phi tưởng, phi vi tưởng xứ chứ không có thấy hết tham sân si gì hết được. Thì như vậy có cái mục đích gì mà giải quyết cho tôi được đâu, mà tôi để mà ngồi vô trong đó chơi gì thôi chứ có gì. Đó là những cái bài kinh mà Đức Phật lý luận nhập phi tưởng xứ, một cái định tưởng cao như vậy mà rốt cuộc rồi nó cũng không có cái gì hết, nó chỉ biết cái phi tưởng đó thôi chứ không còn cái gì khác hết. Thì như vậy nó có ích lợi gì, thôi ném bỏ. Cho nên nhờ những cái bài kinh đó mà thầy dạy ra, người ta mới chứng minh để cho biết Đức Phật đã luận như vậy, để thấy Đức Phật đã dẹp bỏ nó. Cái không khéo nếu mà không có những cái bài kinh đó mà tội mấy cái ông đại thừa, mấy cái ông mà tổ của mình trước kia, mấy ông đó đưa vô mà mấy ông không qua, cái lẽ là người ta gạt mấy cái câu đó hết đi, thì bây giờ thầy làm sao thầy luận phải không, thầy làm sao thầy dựng lại được. À bây giờ gạch mấy cái câu mà ông Phật luận cái này tôi không được, người kia không gạch bỏ đi, thì người ta đâu có ngờ được là phi tưởng phi phửa phi tưởng là tu được hay không. Còn ngày ông Phật ông luận ông nói, cái này tu nó vậy không đúng rồi, thì tại sao mấy ông khôn mà không quan chút, nếu mà quan chút rồi đợt sau này mình hết dựng nổi. Đó là những cái mà để làm chúng ta có cái bằng cớ để mà chúng ta dựng lại Phật giáo, chứ nếu mà thầy đặt ra thì đâu được. Kinh sách mọi người người ta dịch chứ thầy có dịch đâu. Mà giờ thầy nói ở Đức Phật không có Đức Phật không có nói mà thầy nói có, làm sao người ta tin là được. Còn này cái bài kinh rõ ràng với ông dịch chứ tôi có dịch đâu, thầy có dịch đâu, rõ ràng là Đức Phật đã luận như vậy mà. Thành ra thầy xách cái đó ra mà thầy đặt cái kia xuống mới được.
Ngũ tiền cái như vậy Phật Tiết Tử đó, trong kia mình cũng nói là thanh thản an lạc là cô vô tự đó, thì cái an lạc đó nó có phải là một cảm giác dễ chịu mà mình thích hay không? Tại vì nếu mà cảm giác dễ chịu mình thích đó, thì nó cũng thuộc về loại tham, nghĩa là tham phi tán.
Mình biết nhưng mà không thích thì đúng. Mà biết mà thích cái đó, cũng như thích cái đó như thế này, bữa nay sao ngồi không thấy cái này, tức là thích rồi. Cho nên bữa nay mình ngồi không có mà mình vẫn thấy, và bây giờ bữa nay nó không có thanh thản nè, nó không an lạc như hôm qua hay như hồi nãy, nó có cái niệm này nó có niệm kia, thì mình cũng không đòi hỏi nó nữa, mà mình cứ đẩy lui các cái chướng ngại pháp đó ra cho khỏi thôi. Chứ không nói sao bữa nay ngồi sao mình nó lộn xộn quá vậy, nó không yên. Đó là mình tham cái an lạc rồi thì không có được, không có vậy được. Cái tâm mà khởi thì là ác pháp rồi. Còn tham mà tham cái an lạc tức là còn dục, thì vậy đẩy lui nó đi, thì rốt cuộc rồi nó có là tự nó, chứ con không khởi tham đâu. Con hiểu gì?
Tức là khi nào có an lạc đó thì mình nhận biết thôi.
Con nhận biết thôi.
Chứ thì còn khi mà không có thì mình đừng có
đừng có cầu mong, đừng có ước, đừng có nói so sánh hồi nãy có bây giờ thằng này không có, như vậy mình tu sai là không phải đâu. Bởi vì cái tâm của mình nó chưa ly dục ác pháp hoàn toàn, thì lúc mà nó ly á, tự nó ly á, thì mình thấy nó an lạc. Mà lúc nó không ly thì nó khởi niệm này, nó phấn giận, nó khởi niệm kia, thì mình lo mình tu tập chứ. Tại sao mình đòi hỏi lúc nào cũng nó an lạc? Thì chừng nào mà tu xong rồi thì nó sẽ được vậy hết chứ gì mà cầu, phải không? Cho nên không tham mà có, mà giờ mình ước mong nó có thì nó lại là vọng tưởng hoài. Con thấy nó cứ vọng hoài không à. Cho nên nó có mình biết như vậy là lúc này mình có ly dục ly ác hết rồi, nó mới có an lạc đây. Nhưng mà không cầu mong mày đâu, tao chỉ cần dẹp cho hết ly dục ác pháp cho hết thì cái này nó phải có. Cho nên bây giờ mày có không có tao cũng cần. Còn bây giờ mình cần nó có, bắt đầu cái tưởng của mình nó sinh ra, nó làm cho mình an lạc, từ đó nó dẫn mình đi vào định tưởng hết. Mình cứ mình ráng như vậy để mình ức chế cái tâm của mình không xả nó, mình ráng mình giữ cái tâm mình trong hơi thở để cho nó yên lặng, để cho nó có sinh ra đó, thì nó sinh ra tưởng. Chứ nó không phải do ly mà nó do bị ức chế mà nó sinh ra. Mà nó sinh ra cái an lạc này bây giờ nó là hủy lạc tưởng rồi. Chết mình rồi, nó dẫn mình đi vô trong cái mê hồn cảnh của nó. Vì cái tâm tham mình nó còn này, nó không ly cái này nè. Chính cái chỗ mà nó còn ưa cái chỗ mà an lạc này, thì tức là nó bị tham rồi, mà mình không có xả nó ra, thì lúc bây giờ cái dục tưởng nó bắt đầu nó bị cái tướng sức tưởng bị lạc hiện ra, nó bị mình cố gắng mình ức chế, đừng có vọng tưởng thì bị ức chế nó rồi, ức chế thì cái tưởng cái sức tưởng bị lạc nó sinh ra cái an lạc, rồi mình cứ tưởng nó là đúng, nhưng mà nó càng lúc nó lại rung người mình lên. À, mình ngồi riết rồi bắt đầu gì nó lúc lắc, nó không định mà nó cái thân nó lúc lắc, nó hay càng lúc lắc nó lại càng thấy ăn nữa, nó lại càng thích nữa. Thì cái đó nó dẫn mình đi vào định tưởng, thì giống như mà đồng cốt con thấy nó lên nó nhảy tới nhảy lui, ngồi mà nó nhảy tới nhảy lui, lúc lắc tùm lum tà la một hơi, cái nó ở nó nói lên nó là giống như đồng cốt nó bị tưởng.
Thế có những người ngồi thiền á, lắc tại người mình dữ lắm,
à đó
không biết mà họ lúc lắc
đó, họ không biết đâu, họ thấy an lạc,
họ nói là họ không có lạc,
không có lạc, mà mình ở ngoài thì thấy họ lúc lắc, nhưng mà trong khi đó họ thấy họ tâm họ rất rất yên ổn, rất yên ổn, nó không có vọng tưởng không gì mà nó an ổn lắm, yên ổn, mà họ lúc lắc qua lại nó là cái thứ hai.
Trường hợp đó là mình thấy những người thân hay là những người quen của mình đó, và họ tu theo cái kiểu gì đó mà không có giải thoát, mà mình thấy là nó như là nó không có tốt cho Phật pháp gì đó, thì mình không có vừa lòng, thì cái cảm giác không vừa lòng đó nó cũng thuộc về sân rồi hả thầy?
Sân rồi,
sân y tế,
sân y tế, nó không bằng lòng là mình biết là nó bị sân rồi. Nó có chướng ngại pháp mà nó không bằng lòng đó là thuộc về sân y tế.
Thì như vậy đó thì nó chưa gọi là sạch hết những cái ác pháp,
những cái pháp
là không đạt tơ tiền được,
không đạt
tơ tiền được. Cái chuyển tơ tiền đó là như là khó nhất, không phải
khó nhất là
so với tiền
tam tiền tứ tiền là quá dễ. Cho nên ông Phật cũng muốn xác định đó, con thấy khi mà mình đi dục đi ác pháp rồi nhập tơ tiền á, thì từ nhị thiền đến tam thiền thì nhập nó không có mệt nhọc, không có khó khăn. Nó không có mệt nhọc khó khăn, mà lúc này sao mà mình nhập cái sơ thiền thì nó mệt nhọc nó khó khăn ghê quá. Thì đúng là ông Phật nói đúng, vì nó toàn bộ nó nằm ở trong cái giới, giới nó sinh định, cái tâm nó mình giữ gìn giới luật mà thiện pháp nó trọn hết rồi, thì cái tâm nó đi dục ác pháp nó mới có định, thì nó khó thật. Nhưng mà tới khi mà cái tâm có định rồi thì bắt đầu cái tâm định rồi nó điều khiển thân nhập định thì dễ quá rồi, nó không còn khó nữa, không mệt nhọc nữa. Cho nên Đức Phật nó tâm nhu nhuyến, nó nhu nhuyến là nó ly dục cái ác pháp rồi, nó dễ sử dụng. Bây giờ nó nói sao, nó bảo sao thì nó làm vậy. Cho nên vì vậy mà nó nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền quá dễ dàng, đến tam minh cũng không còn khó khăn nữa. Còn nếu mình có cái lộ trình đầu tiên là cái cánh cửa nó đó, cái cửa giới luật á, nó đóng kỹ quá, cho nên mình vô không được. Mà mình vô được rồi á thì bắt đầu nó khỏe. Coi như là mình vô nhà bây giờ cứ đồ đạc ở trong nhà mình lấy là xài thôi. Còn hồi đó mình đứng ngoài cửa nó khóa cứng mình vô không được, mà vô không thấu nữa. Nó bây giờ như các con là đang đứng ở ngoài cửa, đang tìm cách mở ống phá mà vô. Nó an mà lời nói nó an ổn con ơi. Coi như thân tâm con nó không có cái thọ, nó có cái cảm giác gì mà chướng ngại cho nó an lắm. Còn cái tâm con nó không biết chút nào phiền não, đó là nó an ổn lắm. Cái chỗ mà thầy nói thanh thản an lạc, cái chữ an lạc này, chữ an lạc này nó giữa tâm và thân, nó có an lạc có cái thân thân đó. Con không còn cứng nữa con, con không còn cảm giác cứng, mà con nghe nó nhẹ nhàng, nó hơi thấp, nó không có còn tê nhất cái chỗ nào. Còn cái định mà cứ ngắt á là định tưởng rồi. Nó bất thành nó vô là bị tưởng. Nghĩa là con chưa có ly dục ly ác pháp, tức là cái sơ tiền mình không vô, bây giờ nó vô định bất tử. Thì cái định đó là thuộc về định tưởng rồi.
Dạ, từ đó con vô được lễ chúng ta sinh ra. Con ngồi sinh ra là nó cái tinh thần nó thoải mái, an lạc lắm.
Đó, là cũng là định tưởng thôi mà. Cái đó là con không làm chủ được đâu. Còn khi mà con đi dục cái ác pháp rồi, con muốn định nào nó vô định ấy. Tại vì cái muốn dục ý túc mà, mình muốn sao nó làm như vậy.
Còn cái hồi đợt trước con đến đây với lại chúng ta tối thì con nghe nó tiếng chuông gần đầu xa xa cái thứ hai nữa là
đúng không? Cái đó là tụi việc tưởng tượng
mà đáng tưởng này á, nó là có ngày có ở đâu ra nó dậm về
không, nó ở trong tâm con nó dậm ra. Nghĩa con nó dậm ra, nó qua cái cửa ngõ tưởng buồn của con. tưởng ấm đó, tưởng nọ tưởng ấm. Khi cái tâm cái ý thức của con nó không có hoạt động, tức là nó không có vật tưởng nữa, cái yên lặng thì bắt đầu cái tưởng nó hoạt động, nó tưởng nó hoạt động thì cái âm thanh tưởng nó xuất hiện từ ở chỗ tưởng ra, chứ nó không phải có cái tiếng chuông xa nó đưa đến.
Như vậy là con tu sai, là lý do sai là ở cái chỗ này, là cũng như trong lúc yên lặng đó rồi cái hầu thở còn á không có được
tỉnh hơn, tức là con không có điều động được cái hơi thở con bằng cái sự tỉnh thức của nó để đưa vào cái pháp hướng để ly tham sân si đó, thì con ở trong cái hơi thở thôi, con yên lặng trong hơi thở thôi thì nó đưa con vào trong cái trạng thái thông thường, nó xuất hiện ra những cái 18 cái loại hiện tượng sắc tưởng thì sinh tưởng, cái con nói đó là cái sinh tưởng, nó giống như là tiếng chư thiên nói hoặc là tiếng chuông hay tiếng chư thiên nói, cho nên người ta nhập vào trong cái điện tưởng đó thì người ta nghe chư thiên nói tiếng của chư thiên, cho nên có nhiều nhà sư họ tu quên nguyên thủy đó, rồi họ nhập vào cái định rồi bắt đầu họ nghe được chư thiên nói chuyện, nó đó là một cái sinh tưởng của họ, nó xuất phát nghe trời và thiên đang nói chuyện nhau dưới trời. Nhưng mà thật sự ra cái trời và thiên là cái cảnh tưởng, cho nên Đức Phật nói tưởng tri chứ không phải lý tri, đó là cái thế giới tưởng nó hiện ra. Không phải, khi mà cái tâm nó yên lặng rồi thì con bám vào cái pháp như lý đắc ý đó, còn cứ hướng tâm đi tham sân si nè, và diệt cái ngã của con thì con cứ quán cho nó, con cứ tác ý ra, con cứ tác thường xuyên, con tác ý chứ đừng có để nó không thông không được, để nó biết hơi thở không thì không được, nó sẽ đi sai nó. Thì nhiều cái bây giờ nói chung là hầu hết là tu là nó sai đến cái chỗ nó cứ bị nhíp tâm vào cái hơi thở, nó không có niệm thở ra nữa, rồi cứ ôm chặt cái hơi thở mà đi á, thì nó ôm chặt cái hơi thở đi sai rồi. Cho nên khi mà nó biết cái hơi thở rồi thì bắt đầu chúng ta quán đi tham, quán đi sân, quán đi si, quán vô ngã, quán tất cả mọi cái kiết sử, rồi chúng ta cứ thỉnh thoảng chúng ta quán, hãy quán một cái câu tác ý rồi thì chúng ta để cho nó im lặng một khoảng thời gian chừng 5 hay là 10 hơi thở về các bắt đầu tác ý ra nữa, chứ đừng có để mà nó cái dài chừng 5-10 phút không có được. Nó yên lặng 5-10 phút thì không có được, nó chỉ khoảng độ chừng 1 phút đó là mình tác ý một lần thì nó là cũng dài lắm rồi đó. Cứ tác ý ra để cho giữ cái ý thức của mình, nó đừng có mất, có mất mình tác ý ra để giữ ý thức.
Như là con nghe chưa thiệt hồi nãy con nghe thầy nói là mình ngồi đó trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ đó mà không có vọng tưởng chen vô, mà mình cứ theo dõi hơi thở hoài nữa đó thì là tốt. Rồi bây giờ thì mới nói là đừng có để theo hơi thở lâu quá, mình phải tác ý nó. Thì như vậy là hai cái câu đầu với câu ra con nghe nó có tác được hay không?
Bây giờ thầy nói hồi nãy thì so sánh cho con biết là trong khi đó mình muốn biết được cái tâm của mình đi dục thì nó có nhiều hay là ít.
Yeah.
Phải không?
Yeah.
Thì do đó bây giờ mình mới nhìn lại coi trong mình ngồi chơi về mình cũng thấy nó. Mình cũng không có, mục đích mình không có bắt buộc cái không cái tâm của mình nó nhiếp trong hơi thở đâu.
Yeah.
Nhưng mà tự động của nó lại quay vô, nó luôn luôn nó biết hơi thở.
Yeah.
Tự nó quay vô. Thì nó quay vô cái thời gian mà ngắn, 5-10 phút đó, thì mình biết mình mới đi vào cái giai đoạn đầu.
Yeah.
Mà nếu mà nó được 1-2 tiếng đồng hồ hay là 6-7 tiếng đồng hồ thì mình biết là nó được đi được cái nửa. Mà hoàn toàn nó luôn luôn nó biết hơi thở, luôn luôn định hơi thở, nó không lưu ý gì bên ngoài, ai chỉ lộn bên ngoài hay làm gì nó không lưu ý đó, mà nó chỉ có biết hơi thở thôi, thì biết mắt hết không giật rồi thì nó là xong cái chuyện của mình ly dục để trắc nghiệm. Còn bây giờ trên con đường mà đang tu tâm mình chưa ly dục giải pháp, mình biết mình còn sân còn tham còn đủ thứ á, mà giờ mình cứ bắt buộc nó mà ở trong hơi thở mà kéo dài thì không có được. Con hiểu chưa? Nghe không?
Tại là vi tế.
Vi tế lắm
rồi. Khó, thực sự nó thật là khó.
Nó hiểu được rõ chứ không hiểu hay sai. Cái tâm của mình biết chưa có đi dục gì hết. Bây giờ mình đã biết nó căn cứ vào nó mới có biết hơi thở chút ít thì mình nói là như vậy, rõ ràng là những cái chuyện gì nhỏ nhỏ mình xả bỏ cũng thấy dễ dàng lắm. Nhưng mà chuyện lớn nó bắt đầu nó không có giữ được nó đâu. Phải không? Nó to tiếng, nó cũng tay chân nó múa mai đủ thứ hết à. Thì mình biết mà mình mới đi được cấp phần đầu thôi. Còn bây giờ nó trong bụng mình thì nó có gặp cái chuyện mà nó khó khăn, có chuyện mà nó khó giữ mình đó. Thì do đó thì mình thấy mình có sân đây thật sự mình có sân, nhưng mà mình không có lộ ra cái tướng, cái loại đó tướng cho ai biết hết. Cho nên hầu hết cho tới cái tướng di tế này thì người ta tưởng là người đó không sân, thì thật ra mình biết mình thứ hai mình có sân, thì biết đây mình mới đi được ngã đường. Thì mình nhìn lại để mà quan sát trong cái sự mà nó không có, cái tâm mình nó không có sân, nó đi được nó hết. Còn bây giờ còn đang tu thì ra đụng chuyện thì mình còn sân nè, cái gì cũng còn tham. Thì bắt đầu mà nếu mà ngồi mà cứ giữ tâm trong hơi thở, đừng có vọng tưởng thì coi chừng á, cái đó không được đâu, phải luôn luôn tắt ý ra chứ không có được, ngồi đó là giữ. Đó, hiểu như vậy thì cái con thương mới chính xác. À, vào nghĩ thiền, cái thanh tướng của người đó nó còn nhận xét qua cái giới đức của họ, cái giới mà họ sống, họ không bao giờ vi phạm, họ không bao giờ ăn phi thời đó. Rồi tới cái dễ nhận nữa là họ không có ngủ phi thời đó. Cho nên nó, những cái đó là những cái tướng của người ta sống. Thường là người ta đi, người ta hai phòng hộ mắt tay, bởi vì cái tâm người ta thường thường á, cái người này mà ly dục đéo phá từ đường, cái tâm người ta phòng hộ, người ta đi thường hay ngó xuống, người ta không có ngó qua lại, không có chuyện gì mà làm cho người ta liếc ngó qua lại. Nó thành ra nội thấy cái tướng của người ta, biết cái người này ly dục. Cũng có nhiều người họ cũng tập cái tướng đó, nhưng mà đời sống mà dưới luật họ ăn ngày ba bữa thì biết ông này chỉ là cái tướng giả thôi. Cũng như ví dụ như bây giờ con đến một vị sư ở bên Nam Tông, con thấy quý vị còn ăn thịt chúng sanh, thì biết quý vị không có thực hiện tâm từ bi rồi. Quý vị có nhiều cái lượng để cho quý vị ăn thôi, chứ sự thật là tâm từ bi quý vị không có thực hiện được. Thì biết là quý vị này chưa ly dục giải pháp rồi. Hà Nội cái tướng ăn thịt chúng sanh con đã biết không ly dục giải pháp rồi, thì bây giờ quý sư có nhập thiền định gì cũng được hết. Không, bây giờ cái thứ hai nữa, quý sư thường hay lấy cây quạt che giữ phòng hộ mắt của mình. Đi đâu cũng có dù, có quạt hết. Nhưng mà quý sư làm cái tướng, nhưng mà sự thật qua à, quý sư cũng nó ăn nhỏ, ăn ngàn bữa, nhưng mà sáng quý sư còn uống sữa ha, ăn gì đó, hay chiều uống nước trái cây, thì rõ ràng là quý sư chỉ biện luận thôi, chứ quý sư không đúng thật đâu. Thì như vậy là qua cái giới luật thì mình xét được quý sư này chưa đi dục địa, còn chàng thể dục của thế gian còn tham ăn. À, mình thấy cụ thể rõ ràng qua cái này, vô ở chừng ngày thì biết rồi, nó có thật được. Cho nên khi mà con đến cái vị sư mà người ta đi dục địa pháp rồi, con thấy không ăn phi thời, à, sống rất đúng, mà đi á, thì luôn luôn người ta ngó xuống, người ta ngó qua. Thấy khi người ta bước ra đường, người ta đi thì người ta ngó xuống. Mà có ngó qua lại cái điều gì cần gì thì người ta đưa hết cái mình người ta qua, chứ không có liếc ngó gì. Không có đi mà liếc ngó, liếc nhẹ. Họ muốn ngó cái gì đó, họ phải xây qua. Mình để ý là mình biết cái người đó đi dục.
Còn nếu mà mình không có dòm lên, mình không có ngó thì có thể có gì nguy hiểm nó tới mình không?
À, mình ngó về chứ từ đây tới dưới không phải cúi, nghĩa là đi không phải như ngựa đi cúi đầu gầm xuống vậy. Đi phòng ngộ kiểu gầm đầu vậy ta. Phòng ngộ cũng đi ngó tới trước nè, cho nên vì vậy mà khi mình ngó trước vậy thì cái góc độ của nó cái góc độ của mắt từ chỗ này mà nó ngó ra nó có một khoảng rộng vậy. Chứ không phải là gầm đầu như ngựa mà đi. Gầm đầu phòng ngộ mà như ngựa mà đi thì thật nó lại sai nữa. Nó mặc dù là không có quan có lợi, nhưng mà ngó xuống, nhưng mà phải ngó xuống dưới bằng chân mình, nó ngó cách xa đó. Thì nó có cái tốc độ, cái tốc độ nó bao vậy. Thì là có những sự kiện gì xảy ra mình đều giải quyết được.
Lúc đi đó thì ngó xuống ra cỡ bao nhiêu bước
nữa thầy? À, nó khoảng độ chừng 2 thước hay 3 thước.
2-3 thước.
Thành ra nó có cái tốc độ xa vậy đó. Còn mình ngó xuống về cái tốc độ nó hẹp, nó gồm xuống dưới, thì nó sai rồi, nó nguy hiểm rồi. Thành ra mình phản ứng không kịp. Ví dụ bây giờ con ngó xuống nhà, con cứ đi ngó xuống nhà trăm năm, xe tới đụng con không nghe. Còn con ngó chừng khoảng độ 3 thước nó nó đến là con tránh lên lệ rồi. Nó ở ngoài kia chứ nó chưa tới 3 thước đâu. Nhưng mà vì con ngó 3 thước con đã thấy nó ở ngoài kia rồi. Cho nên con tránh vô đây cái xe nó đi tới. Nó đụng con. Nó phản xạ bằng cái trí tuệ, mà bằng cái trí tuệ thì nó mình phòng hộ mắt của mình, nhưng mà không để cho nó duyên các cái pháp khác. Nhưng mà nó vừa là bảo vệ cho mình trên cái bước đường đi của mình, tai nạn có được này đó. Có mình thấy ví dụ như có một bầy trâu, con bầy bò đó, nó cách xa mình, lỡ cho nó tới 3-4 thước nó tới mình rồi thì làm sao tránh kịp. Cho nên gì mà mình tránh trước. Một cái người điên nó đang ở cách xa kia 5-10 thước, thì ở đây mình đã thấy nó, đã có dáng của nó rồi thì mình tránh đi, chứ để nó điên nó tới nên nó chụp, nó cắn mình sao? Nó quẳng đánh mình sao? Do đó mình tránh trước rồi. Tất cả những cái này đều là phòng hộ. Nhưng mình ngó xa vậy, nhưng mà luôn luôn con biết như thế nào, luôn luôn nhắc mắt phải thấy hơi thở, chứ mình đi chứ còn mình gần đầu giống như mình nhắc nó không nghĩa lý gì hết, mà mình nhìn như vậy vừa bảo vệ mà vừa nhắc cái tâm, cái mắt của mình nó gom vô, nghĩa là nó gom vô, nó thấy hơi thở. Cho nên tuy rằng mình nhìn như vậy chứ luôn luôn lúc nào nó cũng cảnh giác là con mắt của mình nó để ý cái hơi thở của mình, nhưng mà lúc nào thì con nhớ rằng lúc nào tu theo đạo Phật thì không phải là gom con mắt biết hơi thở không đâu, mà nó luôn luôn nó ở trong cái chánh niệm của nó, tỉnh giác ở trong hơi thở đó chứ nó ở trong cái chánh niệm. Cho nên mỗi một cái tà niệm nào, cái pháp mà ác nào nó vừa đến nó là nó phản ứng liền. Cho nên nó có cái chánh tỉnh giác mà nó chánh niệm, nó kèm theo cái chánh niệm của nó luôn luôn, cho nên nó không có để tà niệm kia vô, nó không xảy ra cái tai họa, xảy ra cái khổ đau. Cho nên nó phòng hộ, mà nó phòng hộ ở trong cái chánh niệm, nó tỉnh giác mà nó ở trong cái chánh niệm, thì vậy mà nó phòng hộ được mắt của nó. Cho nên ví dụ như bây giờ mình đang phòng hộ như vậy, có một người phụ nữ đi ngang đẹp thì bắt đầu nó nhắc biết hơi thở, đừng có nhìn phụ nữ là một người sẽ lôi cuốn mình trong cái không tốt, sẽ sinh ra dục, là do đó mình nhắc nó vậy thì mình đi qua mình không lưu ý người phụ nữ đó. Chứ không nó lén nó liếc nó di tế. Cho nên vì vậy mà tất cả sự tu tập mình phải thiện xảo lắm, nhưng mà thiện xảo một thời gian nó quen rồi, nó thành thói quen thôi, rồi nó dễ. Mới đầu thì thấy nó lộng cộng, nó khó, nó đủ thứ chuyện hết, nhưng mà tập rồi nó thành thói quen, cái nó đi vào cái nề nếp được rồi, mình thấy cái người tu sĩ của mình rất dễ thắng. Tại con nghe như thế này nè, bởi vì khi một người muốn nhập tứ thiền á thì họ tâm thanh tịnh, tức là cái tâm ly dục đéo pháp, tức là tâm nó lìa tham sân si hết rồi, cái tâm nó thanh tịnh hoàn toàn, nó không tham sân si, cái năng lực tâm nó vĩ đại lắm. Cho nên khi mà con nhập được cái tứ thiền là không phải con tập nín thở, hay hoặc là con tưởng thở bằng lỗ chân lông, hay hoặc bằng ở trên óc con, hay hoặc bằng ở nơi bằng lỗ chân lông, bằng da con, hay hoặc bằng bất cứ nơi đâu, con không có được tưởng, mà con chỉ có ra lệnh thôi, cái pháp nguyên lý đấy con ra lệnh thôi. Khi tâm con thanh tịnh, con mới cái tâm mà thanh tịnh rồi thì cái năng lực của nó sẽ làm cho cái thân con nó tĩnh chỉ hơi thở, nó nhập tứ thiền. Cho nên khi mà con ra lệnh hơi thở phải tĩnh chỉ ngưng, hay hoặc là thọ, hoặc trả các cái thọ, trả các cảm thọ như thọ lạc, thọ khổ phải trả đi, mà con ra lệnh như vậy thì tự động cái thân của con nó theo cái lệnh của tâm, nó trả cái hơi thở, trả các cảm thọ. Cho nên do đó này con bất động, hoàn toàn bất động. Vì vậy mà khi mà con phục hồi lại nó thì cũng do cái tâm đó nó bảo hơi thở phải thở trở lại, thì nó cũng ra lệnh như vậy thì cái hơi thở nó thở lại. Chứ còn bây giờ con tập nín thở tới chừng đó con thở trở lại, con không biết làm sao là thở lại, nó mới chết luôn, con hiểu không? Cho nên ở đây người ta đi vô người ta có cái hết vô, mà đi ra người ta có cái hết ra. Như vậy gọi là dục như ý túc, nghĩa là mình muốn thở là nó thở, mà mình muốn không là nó không thở. Con hiểu tứ nghĩ túc chưa? Đó là cái pháp mà chúng ta để thực hiện tứ nghĩ túc. Do vì vậy mà cái tâm ly dục đế pháp thì chúng ta mới thực hiện được tướng như tốt. Tâm kêu ly dục đế pháp thì không thực hiện được tướng như tốt. Cho nên nó nghe thì nó khó, nhưng mà sự thật ra tâm mà ly dục đế pháp thì nó dễ, nó không còn khó nữa. Còn bây giờ đó, con muốn nhập tứ thiền là có đó. Con bây giờ con cứ ra lệnh nó bảo hoài, nó cũng trì, nó không có, mà con quyết định con làm dữ tợn nó, con ám thị dữ tợn nó, thì nó sẽ tỉnh chỉ bằng cái tưởng rồi. Nó không thật đâu. Cái tâm nó còn tham sân si thì nó không tỉnh chỉ được đó. Nó không làm sao mà nó ăn hiếp rất là đó.
Còn như nãy đợi con nghe thầy nói là chưa đi dục đi pháp mà mình định đó thì cái định đó là tưởng. Như con nhớ trường hợp cách này cả ít năm đó, lúc mà con có tập được nhiều đó, tập kinh thầm hay ngồi thiền đó, thì rõ ràng lúc đó là dục với ác pháp còn nhiều dữ lắm, nhưng mà sau mỗi lần ngồi thiền một tiếng đồng hồ đó thì thấy tâm nó an lạc, thấy trí tuệ mình sáng suốt hơn, thấy có từ bi nhiều hơn. Thì nếu mà gọi cái đó là tưởng thì cũng được, nhưng mà nó cũng tốt vậy thầy, tức là nó cũng giúp ích cho mình thấy vấn đề rõ hơn, mình từ bi hơn, rồi mình cái vấn đề mình làm khổ mình khổ người nó cũng ít hơn nữa. Thì nó so với ly dục ly ác pháp mà sạch nghĩa là trắng sạch như vỏ ốc á, thì nó không bằng chứ còn nó vẫn tốt phải không thầy?
À tốt, nhưng mà điều kiện nó chỉ dẫn mình đi vào một cái xa. Bây giờ thì nó phát triển được cái tưởng tệ. Cái tưởng tệ nó cũng làm cho mình trước các pháp mình cũng ngăn được, mình cũng thấy cái tâm mình nó cũng an thản, nó an lạc, nó xả được. Nhưng mà nó bằng tưởng, nó không thật rồi. Cho nên một cái thì mình lấy cái hình bóng mà để mình thực hiện sự giải thoát. Cho nên cái hình bóng đó nó sẽ đến cái mức độ của nó sẽ hoàn toàn nó không thật. Bởi vì mình còn những cái duy tế, mà cái duy tế nó cái kèm bóng không còn giải quyết được. Nó giải quyết cho con được cái phần thô bằng tưởng tệ. Cho nên con thấy những cái người mà dùng cái tưởng, họ tưởng rất hay quá. Họ lý luận bằng tưởng mình không cãi được đâu. Nó đâu phải bởi vì cái thế giới siêu hình đó, tức là thế giới tưởng đó, nó thiệt là nó có ngủ không lận chứ đâu phải ít đâu. Nó cho nên nó không thua ai đâu, nó cũng có cái trí tuệ tưởng của nó cũng kinh lắm á. Cho nên các tổ con thấy như Long Thọ ổng luận với Trung Quán luận này, nó thật sự ra trí tuệ tưởng thật siêu lắm, chứ không phải là coi như là nó muốn hơn thật ra chứ đâu phải được đó. Cho nên con thấy nó có ích lợi thật sự, nhưng mà cái số náo của nó để mà diệt lậu hoặc không được. Cho nên vì vậy mà Đức Phật thấy nó, cái cuối cùng của nó không diệt được cái mầm tái sanh luân hồi. Cho nên nó không giải quyết được cái con đường giải thoát là hoàn toàn. Con thấy bây giờ nó nhập vào cái phi tưởng xứ định đó. Nó nhập vào cái định đó rồi, con thấy nó ngồi 2-3 ngày nó vẫn bất động thôi. Chứ không phải là ít đâu. Nó cũng người ta thấy nó cũng ghê gớm lắm à. Nhưng mà có cái điều kiện là nó không có giải quyết được cái bốn cái nỗi khổ của con người. Nó giảm, nó có giảm vô bốn cái định đó, nó có giảm. Con thấy các thiền sư Đông Độ họ có giảm tham sân si chứ không giảm đâu. Nhưng mà hoàn toàn để sạch thì không được. Mà con đường đó thì không làm sao sạch được. Nó có giảm chứ không sạch. Cho nên con tu con thấy à, bây giờ con thấy nó có phát triển trí tuệ rồi. Cái trí tuệ đó là trí tuệ tưởng. Cho nên vì vậy đó con tưởng ra nhiều lắm, con tưởng ra rất nhiều. Cho nên thầy nói như thế này nè, con thấy cái Phật tánh nó cũng do cái tưởng tuệ người ta mà tưởng là Phật tánh. Người ta lấy cái tánh biết, tánh thấy, tánh nghe của mình để làm Phật tánh như vậy. Nó là cái tưởng của người ta. À, cho nên vì vậy đó mà trong khi người ta hỏi một cái công án, cái câu công án thôi, mà mình giải được cái câu công án, tức là mình đáp người ta, người ta vừa hỏi mình đáp chứ mình không có được suy nghĩ. Mình suy nghĩ nó là ý thức rồi. Do vì vậy đó mà người ta thấy rằng nó quá hay, quá thâm sâu. Làm sao mà người ta vừa hỏi nó mình đáp chứ đúng nghĩa. Mà hai cái thì cái câu trả lời với câu hỏi nó không ăn khớp với nhau, mà tại sao người ta hiểu nó đúng. Ví dụ như hỏi Phật là gì, thì vị thiền sư nó ba cân ra, thì mình thấy cân ba cân ra dưới Phật đâu có nhầm nho chỗ nào. Nó đâu có nghĩa mà giải ra thì nó đâu có khác nhau sao quá. Nhưng mà nó đúng nghĩa đó con. Nghĩa là hỏi Phật là gì thì các thiền sư nó mới tánh thấy, tánh nghe, tánh biết là Phật cái gì, là Phật tánh của mình gì. Vậy thì bây giờ cái ông thiền sư này ông đang cân gai ông bán, phải không? Đang cân gai bán mà người ta hỏi Phật thì ba cân gai chứ cái gì. Thì cái tánh thấy tôi đang cân gai đấy, thì tôi nói Phật chứ tôi nói cái khác đâu được. Con hiểu không? Bây giờ thầy nói như này, có người hỏi con là Phật là gì, hay con thầy nhìn thầy con nói thầy thân lạ thì có đúng không? Bây giờ tánh thấy của con thấy thầy mà ngay hiện tại đó, con có suy tư cái gì nữa không? Rồi bây giờ bắt đầu bây giờ con đang nhìn cái máy này mà thầy hỏi Phật là gì, con nói cái máy này đúng không? Tại vì cái tánh thấy con đang thấy cái máy chứ, thì con nói trong cái tánh của con chứ con có suy nghĩ đâu. Còn bây giờ đó, ví dụ như bây giờ đó, con nhìn cái máy mà thầy hỏi Phật là gì thì con mới ngó quanh ngó bước, con mới nói cái cây ngoài kia thì nghe nó cũng đúng chứ, nhưng mà thầy nói thằng ăn trộm. Bởi vì con ngó quanh ngó bước là tức là có tìm kiếm để mà trả lời. Đó là cái thứ hai. Bây giờ đó con lại nhìn đây mà ở ngoài kia có cái cây rồi kia, mà con nói cái cây thì thầy thấy con mắt con nhìn ở chỗ này mà con không nói cái máy, hoặc là con nhìn ở cái tấm vách mà con không nói cái vách, mà con lại nói cái cây kia, thầy nói con ăn trộm. Chỉ là con trước học để mà nói thôi, phải không? Còn bây giờ con hỏi thầy Phật là gì thì nhìn cái vách thì nó cái vách đúng không? Bởi vì tánh thấy thầy thấy cái vách ngay liền hiện tại rồi, cho nên thật sự ra con thấy có lợi ích gì đâu, chỉ là một cái những cái ngôn ngữ để mà làm cho người ta khó hiểu, để làm cho người ta bật cái lối suy tư cái gì. Nhưng mà cuối cùng rồi thầy trả lời có sai không? Thầy trả lời trong cái tánh thấy tánh nghe, cũng như bây giờ con hỏi Phật là gì, thầy vừa nghe con chim kêu rồi kia thì con cũng nghe tiếng chim kêu rồi kia. Con hỏi thầy nói tiếng chim kêu thật là gì, tiếng chim kêu. Thì lúc bây giờ con nói thầy sai đâu được, tại vì tánh nghe thầy đang nghe con chim kêu là tánh nghe là Phật chứ đâu phải thầy nói con chim kêu là Phật. Thì có một câu chuyện hai thầy trò của Bách Trượng, là ngài Hoàng Bá đi với Bách Trượng. Thì khi Bách Trượng mới thấy có một bầy cò bay qua ở trên trời, nó bầy cò rồi, thì Bách Trượng mới nói bay qua rồi, thì ông ta nắm cái đuôi bay đâu, tức là Bách Trượng nói thật, Hoàng Bá nói thật, cho nên Bách Trượng mới nắm cái đuôi ông nhéo, ông là đau đau quá, ôi. Thì Bách Trượng nói đó chỗ đó đó, phải không, cái chỗ mà đau đó đó là Phật tánh ở chỗ đó đó, chứ không phải là bầy cò bay qua. Chứ phải chi thí dụ như Bách Trượng nó bầy cò bay qua đó, thì ông trong lúc đó ông đang chặt cây trà chứ gì, hai người mới đi hái trà gì, thì ông mới nói cây trà thì nó đứng rồi, thì ông nói, ông mới nhìn lên, ông thấy bầy cò bay qua, ông nhìn lên tức là ông phân biệt rồi, ông nói bầy cò bay qua, thì Bách Trượng ông tức, ông đâu có nhận ra Phật tánh, nó luôn kéo luôn ông đau quá ông la, thì ông nói Phật tánh ở đó đó. Con hiểu chỗ cái công án, những công án như vậy. Cho nên nói là trong cái hiện tại tánh thấy tánh nghe mà. Mình thấy mình nghe cái chỗ nào người ta hỏi cái gì đó, thấy nghe chỗ đó mình cứ trả lời. Đừng có trả lời hoài cái tánh thấy tánh nghe của mình vậy. Thì có suy nghĩ gì đâu. Tuy nhiên bây giờ hỏi Phật là gì mà thầy thấy cái bàn, thầy nói cái bàn. Thầy thấy đâu thầy nói đó. Thì có đó là đúng rồi. Cho nên khi mà xét ra cho đúng thì con thấy công án đâu có cái gì đâu, khó đâu, tại người ta không hiểu đâu. Chứ hiểu rồi thì ngộ, Phật tánh dễ quá, đâu còn gì đâu khó nữa. Mà rốt cuộc rồi con suy nghĩ coi, khi mà nhận ra Phật tánh mình có hết tham si không? Hay hoặc bây giờ mình phải tu nè. Cho nên ở trong đó bây giờ mất chúng ta tu, mà tu là ức chế, chứ đâu phải tu xả. Ức chế thì con sẽ rơi vào điện tưởng thì nó có giảm của chúng ta tham si chứ, cũng như con nói hồi nãy. Phải không? Nó rồi cái tưởng, rồi bây giờ cái tưởng nó mới phát triển được, bây giờ chúng ta mới luận, luận đông, luận tay, nó cái nào cũng nghe hay hết. Cho nên thiền các vị thiền sinh, thiền sư đều là thí luận mà thôi. Có không? Thầy nói có không?
Có.
Đó, không có gì. Cho nên cuối cùng thì có ông nào mà làm chủ sinh tử?
Nhân chương thì rất hay.
Rất hay. Hơi dần rất hay. Bị về tưởng mà con hát. Đó, còn bây giờ chúng ta thật nè, bây giờ chúng ta phát triển thật sự trí tuệ, chúng ta phát triển là trí tuệ tâm minh. Nó diệt lậu tận, diệt lậu tận minh, nó diệt lậu tận của chúng ta, nó chấm dứt tái sanh luân hồi. Tức là cái nguồn gốc mà tham sân si của chúng ta, cái nghiệp lực đó nó sẽ quét hết ra, không còn nữa, nó diệt hết, cho nên chúng ta chấm dứt sinh tử luôn. Giờ còn hỏi gì nữa không?
Bữa nay là con hát rồi đó.
À không phải đâu con, cái nhị thiền sau khi mà chờ cho con ly dục đi ép pháp rồi, cái tâm mà ly dục đi ép pháp rồi thì con mới ra lệnh như thế này nè, tầm tứ phải tịnh chỉ ngưng, hay hoặc là diệt tầm tứ, con ra lệnh như vậy thì tầm tứ nó tịnh chỉ. Mà tầm tứ là tức là ý thức của con, cái ý thức ý căn của con đó. Cái tầm tứ nó thuộc về ý thức, bởi vì con suy nghĩ cái điều gì đó nó là cái ý của con, thấy không? Con ta ý trong cái điều gì đó là cái ý của con, mà con bảo nó tịnh chỉ, nó diệt tầm tứ đi, bởi vì nghĩ thì nó diệt mà, diệt là tức là nó không có cái ý thức của con, nó không còn hoạt động được nữa. Mà trong ý thức thì nó có sáu cái thức, chứ nó trong ý thức là một ở trong sáu cái thức, đây cái nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, con hiểu không? Nó sáu cái thức, mà khi mà cái ý thức này nó bị ngưng thì năm cái thức kia nó đều ngưng theo hết. Cái này nó ngưng hoạt động thì nó năm cái này nó ngưng theo hết. Bây giờ trong thân của chúng ta nó có sáu cái thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. Mà cái ý thức của chúng ta là nhị thiền, nó chỉ nhắm vào cái ý thức mà nó diệt. Cho nên vì vậy mà nó diệt luôn cả sáu cái thức của nó luôn, chứ không phải là diệt trong cái ý thức không. Nó diệt tầm tứ tức là nó diệt luôn sáu cái thức của nó. Đó, con lỗ tai nè, con mắt này, tất cả mọi cái mà con hô, con ra lệnh nó, cái nó ngưng rồi, con mắt con bây giờ nó mở, nó không thấy, nó không hoạt động mà nó đâu có thấy. Lỗ tai con giờ không nghe, trời xét nó không nghe, cho nên con nghe Đức Phật nhập cái định mà trời xét không nghe. Đó, đó là nhập nhị thiền, chứ không phải tứ thiền đâu, tứ thiền còn siêu nữa. Con thấy không, từ cái sơ thiền thấy không, tầm tứ con hẳn hoài đàng hoàng, mà luôn lúc nào nó cũng sống trong thiện, nó không có để ác pháp, cho nên tâm con nó hoàn toàn nó bất động rồi. Mà bước vào cái nhị thiền là kể như là trời xét không nghe rồi. Ngoại đạo làm sao mà bằng được, 500 cỗ xe bò đi ngang đâu có bằng mà tiếng sét của trời, phải không? Vậy mà không giật mình, bởi vì nó diệt rồi nó đâu còn nghe. Con thấy tất cả trong bốn thiền của Phật đó, thì chỉ có cái nhị thiền là nó diệt thôi, chứ còn cái tam thiền là nó ly hỷ thôi, còn tứ thiền nó mới xả thôi, chứ nó chưa có diệt cái gì hết. Cho đến cái lậu tận minh nó mới diệt cái lậu hoặc, chứ đồng nó không có diệt. Thấy chưa, mà cái nghĩ thì nó diệt, nó giữ nó diệt cái ý thức để hoàn toàn nó để cho nó ly hết cái tưởng thức, nó xả hết cái bóng của nó ra là nó nhờ cái việc ý thức, cho nên nó mới tới tam thiền, nó mới tỉnh chỉ được hết rồi. Kinh lắm chứ anh Đông. Cho nên bây giờ mấy con không có nói, mấy con đừng có rớ tới được cái bánh, mà cái bánh nhị thiền các con bây giờ nghĩa là con người mà chúng ta chưa có ly dục giải pháp, đâu có nếm được cái mùi vị nó đâu, không có nếm được cái mùi vị, không có vô được chút nào đâu. Mà hãy vô được là tại vì tưởng thôi, chứ còn không có vô được. Cho nên thí dụ như bây giờ tâm con nó hết phóng dật rồi, nó quay vô rồi thì nó là bất động tâm rồi, thì cái nhị thiền nó sẽ con sẽ nhập được. Mà cái tâm con nó chưa có quay vô mà con còn tham, còn sân, khi còn buồn khổ, thì cái nhị thiền kể như là cái bánh đó là cái bánh để đó chứ các con ăn không được. Không có người nào mà ăn được cái mùi vị đó, không biết cái mùi vị đó. Con thấy chưa? Cho nên vì vậy mà con nghe trong băng này có nhiều người nói nhập nhị thiền, tam thiền, rồi thấy muốn dán tứ thiền, họ đều nói tưởng. Điều mà thầy không nói ra, nói ra sợ nó họ buồn. Thầy không dám nói. Bởi vì cái tưởng của người ta, nếu mà nói ra nó trái ý, người ta sẽ, bởi vì ta sống ở trong cái tưởng là nói là cái người ta chấm này, cái ngã của người ta lớn lắm. Bây giờ thầy nói thật sự thiền sư đông độ là những người đó đều là cái ngã lớn, chứ không ai không. Cho nên không có được quyền nói họ, nói họ chấm lại. Đó, con thấy chưa? Bây giờ mình con cứ lo đi, con về đây con nhận họ bác quan trai là con giữ gìn tám giới nghiêm chỉnh, con lo tập ly dục ly ác, con lo ngăn ác diệt ác, con cứ đi nhiều đó tối ngày làm, tâm con nó phóng ra, con khi nó quy vô định vô thân, định vô hơi thở, cứ biết cái gì con định được cái sơ thiền đi, rồi bỏ cái kia sao nó sẽ nói chuyện. Thầy nói bây giờ mấy con tu ngay cái này đi, chừng nào được cái này rồi hẹn nói chuyện cái kia. Thầy sẵn sàng, mà thầy nói khi mà các con tu được cái sơ thiền rồi thầy sẵn sàng thầy giúp. Mà các con biết khi nào mà con muốn nhập được cái sơ thiền, con phải độc cư 100%, nghĩa là con phải sống một mình, không lao động, không làm một cái gì hết. Tối ngày con sống, con chỉ có giữ cái tâm của mình, quét cho sạch tham sân si ta hết. Thì lúc bây giờ chỉ có độc cư 100% mới là quét. Chứ còn mình ví dụ mình độc cư 5-10 ngày rồi bắt đầu mình chí duyên thì nó, nghĩa là suốt ngày sống một mình. Cho nên thầy viết hết thầy nhắc đó, độc cư là mình ở một mình, độc bộ độc hành, nghĩa là một đường mình đi. Độc bộ là bộ đây có nghĩa là cái đường, hành là đi, nghĩa là mình phải ở một mình đi một đường, chứ không có đi chung với đường ai được hết, mà phải đi một mình chứ không có được đi hai người.
Thầy là để con khi mà vô trong cấp đó, rồi mình phải hành pháp thì nó ở trong cấp được.
À, bây giờ con sống chung mọi người đông đây mà con vẫn độc cư độc bộ độc hành, nếu mà con nói chuyện với họ thì con không độc cư được. Không? Mà con đi, người ta cũng đi kinh hành, con cũng đi kinh hành, mà con chú ý trên bước đi của con thì con độc bộ, chứ con mà lưu ý người ta đi, người đó đi về cặt rồi thì như vậy là con không cặt rồi. Mà con lưu ý người ta đi cặt tức là con không độc hành nữa rồi, con đi có hai người rồi đó. Thấy nha, bây giờ mình ngồi tu đây mà thấy người đó họ làm gì đó mình thấy họ sai, thì đó là mình không có độc hành rồi, mình đã xong hành rồi.
Mình biết có bóng dáng đi ngang qua được,
mình biết có bóng dáng đi, nhưng mà mình không lưu ý để họ đi đâu làm gì làm, mình ta biết, mình biết, tức là mình vẫn thấy bóng dáng người này kia, người ta làm mình biết, nhưng mà không cần người ta biết làm sai làm đúng, người ta tu được không được mình cần, mà mình chỉ biết hết. Mà đó mình phải sống chung như vậy mới thấy được cái độc cư độc bộ. Còn bây giờ mình vô trong rừng núi thì sống mình không phải đầu tư đâu, mà cũng không phải độc bộ độc hành đâu. À, cái đó mình nó coi như là mình ức chế mình rồi, sai rồi. Cho nên có nhiều người hiểu lầm á, là mình phải tìm cái tỉnh mình tu cho nó xong rồi mình mới dám ra cảnh động, thì cái đó sao? Phải từ ở trong cảnh động mà tu để thả cho rồi bắt đầu nó từ tâm mình nó ở trong cảnh động mà vô định. Cho nên suốt cuộc đời mà tu hành mà các đệ tử của Phật cũng như Phật là luôn luôn phải đi cất thực. Luôn luôn phải đi khất thực, là phải tiếp viên hoài, chứ làm sao mà nói là mình sống ở trong tháp đóng cửa không biết ai. Vậy mà độc cư chứ. Đi xin an đi chứ mà luôn phòng hộ, cho nên không có nói chuyện đồng bạn, ai nói thì trả lời được chứ không có lý luận. À, cho nên vì vậy mà sống giữa mọi người mà độc cư, mà sống giữa mọi người mà độc bộ, đi cùng mình không có đi chung ai hết. Sống giữa mọi người mà không có đồng hành,
khó
đó. Vậy mình mới đi vào được cái đường đi dục kia. Đúng vậy, không có nổi.
Có chịu không có nổi.
Không có nổi.
Như vậy rồi mình phải làm sao?
Mình tập, nó có 3 giai đoạn đầu cư. Mình đầu cư, mình tập dần dần. Bởi vì cái giáo pháp của Phật dạy mình họ bắt quan trai là cái thức dạy mình tập đầu cư đó. Rồi trong khi mà đầu cư trong cái thọ bát quan trai trong một ngày 12 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ đó, thì mình vừa tập đập bộ mà vừa đập đập hành. Mà chỉ có tập một ngày thôi chứ không có cho nhiều. Rồi mình tập dần lên 2 ngày, rồi 3 ngày, 4 ngày, rồi tuần lễ. Để mình thấy được, mình thấy thích thú thì mình tiếp dần. Chứ còn như bác sĩ Trí vô cái ép vô cái đầu cư viết ở trong thất chừng tuần lễ đó, ổng ngán quá trời đất ơi, nó nhiều khổ cho tôi đơn. Đó cũng như con về thế này ha, không con về thế này đó, thì lúc bây giờ thầy biết rằng thầy phải luôn luôn lúc nào cũng giảng tiếp cho con vậy đó, làm cho con nó có cái sự sắc tấn con thấy nó, chứ mà thầy bỏ con đừng lẽ mà con thấm mình con không biết con chết buồn chết đó, vậy không nổi đâu. Cho nên bác sĩ Tí vô đây cái thầy ổng thèm nói lớn, thầy để cho ổng sợ, bởi vì ai cũng nghĩ đầu cư đâu có dễ, đâu có khó đâu, dễ mà vô thầy cho đầu cư tuần lễ là thấy nhá, ai có mặt liền đó.
Thầy không có gặp thầy là rất chết.
Nghĩa là ví dụ như con từ bây giờ con gặp thầy rồi, con ra tu tới mai con gặp thầy nữa, con thấy nó an ổn lắm. Mà gặp thầy thì nó tốt chứ đâu có xấu, phải không? Nhưng mà tái lại thầy để cho con không có gặp thầy không gì hết á, trong tuần lễ bắt buộc con phải đi ra con nói chuyện mấy người kia là con xấu hết, bởi vì họ nói tầm bậy tầm bạ đó, bắt đầu lôi con đi ra chết rồi. Nó xấu. Còn bây giờ thầy huấn luyện cho con thì tập dần dần con vậy ha. Cũng như bây giờ bên nữ các con, khi cần biết gì các con hỏi cô Út đi, cứ hỏi cô Út, cô Út thì giúp cho các con. Các con thấy mình cũng độc cư, nhưng mà mình độc cư trong cái sự hướng dẫn của người khác, thành ra nó sẽ tấn cho mình, nó thích tu. Còn nếu mà mình cứ ngồi không, mình không cần hỏi ai hết, mình vô thất mình ngồi đắp cửa mình tu điếu từng lễ cho mình mới nhảy ra. Đó như vậy đó thì à, ví dụ như bây giờ con hỏi cô Út ha, cô Út không giữ cái ý cứ hỏi à, tức là mình hỏi tức là nó giúp cho mình khi mà bị cô Út la sao không giữ cái ý à, mà tu tập, thì lúc bây giờ đó do cái mình hỏi vậy cái mình về mình biết mình nhớ mình về mình sẽ cố gắng giữ ý đừng cho không giật cái gì à, thì tức là do đó cô Út nhắc mình rồi đó à, còn thầy thì thật sự là thầy giải thích cho các con hiểu cho thâm sâu à. Rồi từ đó lần lượt các con tập dần. Do đó tới luôn. Chứ thầy không có như cố thì cũng ngay liền mấy con phải giữ cái tập, đừng có giật liền. Nó cổ ví dụ mấy con mà gặp cố thì mấy con phải lấy áp pháp ngay liền, mà đương đầu liền mà xả tâm mình. Thì các con mới vào tu được.
Con tu cố đó tại vì cũng hiểu tâm cố.
Đúng rồi. Cho nên ráng mấy con ráng mà khi nào mà cứ về này tập dần dần mà đi xa quá chứ phải gần đó. Thì con nói chung bây giờ ví dụ như con thì con ở dưới Châu Đốc nha, chứ đâu bằng Vũ con ở bên Mỹ, là nó ở bên Mỹ mà nó về bên ấy tu con thấy ghê không, xa coi như là cả nửa trái đất chứ đâu có ít phải không đó. Còn con ở dưới đó lên đây thì đâu có xa lắm, có 100+ cây số chứ gì, con 150-200 cây số gì chứ gì, 200 cây số đâu có xa, còn nó tới nửa trái đất rồi. Cho nên vì vậy mà thầy giảng các con nhớ kỹ những cái lời thầy dạy, sau khi về các con mở lại các con nghe cái kỹ lưỡng tất cả như này đó, rồi các con tu sẽ có kết quả. Rồi có cái gì thì các con bây giờ mình coi như là mình liên lạc ở thông tin thì bây giờ nó cũng dễ, thành ra cái con đường tu mình hiện giờ thì nó dễ, không khó đâu, cứ miễn là cố gắng tu thôi. Nhất là mấy có con còn ở trong gia đình, các con tu xả tâm thì nó chín chắn lắm, càng ngày nó càng nâng cao cái trình độ đạo đức của mình càng lên. Rồi cái bộ sách đạo đức của thầy ra là giúp cho các con có cái hiểu biết về đạo đức sâu sắc nữa. Thầy chỉ nghĩ thầy lo sức khỏe của thầy thôi, không biết nó có đủ để mà thầy hoàn thành không, chứ còn thầy cố gắng thầy phục hồi thôi. Thầy thấy chỉ vì thầy biết như thế này nè, biết cơ thể của mình rõ, thứ nhất á nó cụ thể lắm. Một khi một cái người già mà nó còn ăn được thì cái sức khỏe nó còn. Mà cái người già mà thấy nó ăn dần dần nó kém xuống thì nó cũng mạnh khỏe, nó không có đau ấy, mà ăn cứ lần ít dần dần thì biết là cái cơ thể nó suy rồi. Nó không có tiếp thu được cái bên ngoài vô nó thì nó phải sức khỏe nó phải xuống thôi. Ví dụ như tháng này thầy ăn 2 chén cơm đi, mà tháng sau thầy ăn có 1.5 chén thầy biết. Ăn thêm nó không muốn ăn nữa. Mặc dù là có đồ ăn ngon gì nó cũng không ăn hết, là nó chỉ ăn tới đó thôi rồi nó không muốn ăn nữa. mà thì biết là cái sức khỏe mình nó không cần tiếp thu thêm nữa rồi, thì như vậy là nó càng cỗi rồi cái gì. Còn nó ăn nhiều tăng lên đó là cái sức khỏe mình nó, tức là những cái tế bào trong người mình nó đang mạnh rồi, cho nên nó ăn mới tiếp nhận ra được nhiều nó ăn luôn. Còn giờ nó không tiếp nhận được nhiều thì biết sức khỏe như vậy, thầy chỉ còn bây giờ chỉ ăn ít rồi mà chỉ còn có dùng cái sức thiền định để mà phục hồi cho nó kéo dài ra thiên thôi, chứ còn gì ăn nữa không được rồi. Bởi vì nó già, nó chi yếu, những cái tế bào này nó già, nó chi yếu, nó đâu có còn trẻ, nó ăn nhiều được nữa. Nó đâu có tiếp thu những cái chất ở ngoài được nhiều nữa. Vì vậy mà nó đâu có muốn ăn nhiều nữa. Do đó bây giờ chỉ còn cái sức thiền định mà phục hồi nữa. Cho đến khi mà hoàn toàn tụi nó già quá, cằn cỗi quá, nó không còn phục hồi nữa thì mình phải bỏ. Đó, cho nên thầy cố gắng để phục hồi để mà thầy viết cái bộ sách ra đời. Thầy nghĩ là thầy viết bộ sách rồi là thầy thấy là thầy đã xong cái nhiệm vụ đối với mọi người ở trên hành tinh rồi. Bởi vì cái đạo đức bây giờ chưa có mà thầy đã viết có là giúp cho mọi người trên hành tinh chứ sao, để người ta sống người ta không làm của mình của người gì. Thì như vậy là thầy thấy thầy mãn nguyện đời tu hành của thầy, giúp con người được vậy thầy mãn nguyện.
Thầy theo thầy dự định sẽ bao lâu nữa thì thầy sẽ xong cái bộ sách
đó? Bây giờ tất cả những cái chương trình, những cái dàn bài của những cái bài ở trong cái giáo án đó, thì cái đạo đức đó thầy đã soạn xong cái dàn bài đó rồi, bây giờ chỉ còn ngồi lại để mà viết thành chi tiết của nó thôi. Ví dụ như bây giờ thầy nói về một cái đạo đức lòng hiếu sinh của con người. Hiếu sinh tức là chúng ta hiếu cái sự sống, thương yêu cái sự sống của cái môi trường sống của chúng ta, từ cây cỏ đến mọi loài vật. Đó là cái dàn bài thầy có thể thầy đưa ra cái dàn bài cái đại khái như vậy. Thì bắt đầu thì vào cái gì thầy đã làm cái dàn bài đó rồi. Bây giờ bắt đầu vào cái gì, nhập đề thì phải viết cái gì trước. Rồi cái thân bài của nó phải viết cái gì, rồi kết luận nó phải viết cái gì. Thì như vậy là cái bài mà cái đạo đức lòng hiếu sinh của con người thì như thế nào. Khi mà thầy viết cái bài này rồi thì các con sẽ, thầy nói là cái số người ở trên hành tinh này nó sẽ ăn chay con người. Nó sẽ nghĩ rằng tất cả những sự sống mình sống mà mình nở làm chết cái sự khác để cho mình sống thì mình ích kỷ quá. Thầy sẽ nói đến mức độ mà thầy viết như thế nào mà người ta đọc đến người ta cảm động, người ta sẽ xúc động trước cái lòng thương yêu của mình đối với cái sự sống của hành tinh. Mà chỉ có cái hành tinh này nó mới có sự sống, mà tại sao chúng ta không thương yêu sự sống đó? Thầy sẽ gợi lên tất cả những cái mà
khi viết như vậy đó thì phải suy nghĩ đó, như vậy cái tâm nó động dữ không thầy?
Coi như là thầy phải làm việc mà còn phải quan sát bằng cái trí tâm minh của mình nữa. Ví dụ như bây giờ con có một cái tâm gì đó mà thầy cần phải giết cho một cái người đó họ sống một cái ác pháp, nên bây giờ thầy muốn biết cái người mà họ cầm dao họ giết sâu họ giới cái tâm của họ như thế nào để cho nó rõ ràng, thầy phải quan sát ngay những người đó nữa. Mà thầy đâu có sống gần họ, mà ở đây thầy phải quan sát họ thì con đủ biết là phải sử dụng cái mức độ nào, chứ đừng nói không cái trí. Thành ra mình phải nói cho thật đúng với tâm trạng đó để lôi họ đi vào cái đạo đức. Chứ nếu mình không biết, mình nói thật, người ta đọc người ta thấy không
họ
thấy
không nhầm
là họ. Để giáo dục họ phải đúng cái tâm trạng của họ, cái tâm của họ như thế nào thì mình phải biết rõ chứ. Ví dụ bây giờ thầy không phải là người đồ tể mà giết trâu bò, làm sao thầy giết được cái tâm đó được? Thầy giết cái trâu bò thầy mới giết được cái tâm của thầy. Thì khi mà một nhà văn mà giết cái gì đó thì họ phải có cái tâm trạng đó họ mới giết ra được. Thì bắt đầu bây giờ thầy phải sống trở lại với cái người đó, thầy phải hòa nhập với người đó để thầy hiểu được cái tâm trạng đó, rồi bắt đầu thầy mới ngồi để thầy giết. Thầy cũng biết đầu tư một cái trí tuệ, đầu tư cả một cái trí tuệ của mình vào cái sự giết bộ sách nó không phải ít đâu. Thầy nghĩ rằng chỉ bây giờ có thầy làm chứ bây giờ có ai làm được không? Thôi bây giờ thầy phải ráng trong cái tuổi già. Thay vì nếu mà trước đây cách đây chừng 20 hay mấy năm mà thầy ổn định được thì chắc chắn là thầy cách đây thì 20 năm rồi thì thầy có thể thầy có ra cái bộ sách này rồi. Nhưng mà vì nó cứ chờ đợi mãi cho đến cuối cùng thầy mới biết. Chờ đợi là chờ đợi Hòa Thượng Thánh Từ đó, chứ không ai hết, là thầy chờ đợi Hòa Thượng Từ để mà Hòa Thượng đứng cái chiều rộng bên ngoài mà thầy cái chiều sâu bên trong để mà giúp cho tăng ni tu tập. Thì trong lúc mà tăng ni tu tập đó thầy mới rảnh ra, cho nên là thầy ngồi thì phản thảo ngồi sẽ đạo đức. Mà không ngờ là đến cái giờ phút cuối cùng thì coi như là thầy viết lên cuốn sách, thầy quỳ dưới chân các Hòa Thượng mà thầy xin để các Hòa Thượng đứng làm cái mặt tiền để mà thầy giúp được thân hậu thôi. Thế mà không được, không có vị Hòa Thượng nào mà họ có Hòa Thượng Vệ Hưng, nhưng mà Hòa Thượng Vệ Hưng cái tư tưởng Hòa Thượng Vệ Hưng không phải có cái mục đích là thật sự đi vào giới định tuệ đó. Hòa thượng Huệ Hưng có mục đích là sử dụng cái tư viện chuyên tu đó để cho tất cả các cái pháp môn của đại thừa vào trong đó tu, trong đó có cái giáo pháp luôn, có giới định tuệ, nghĩa là coi như là cái tư viện tổng hợp. Trong đó có tịnh độ nè, có mật tông nè, có thiền tông nè, rồi thiền phản văn tự tánh nè, nghe là tính nghe rồi đó. Thì hòa thượng là muốn lập cái tu viện đó, nhưng mà không may là hòa thượng tịnh. Thầy cũng nghĩ rằng cần thôi, bây giờ cứ cần cho mình có một cái vị trí đứng là thật, mà có một vị hòa thượng mà ở trong giáo hội thì mình thấy đỡ rồi. Nhưng mà không được, cuối cùng hòa thượng tịnh thôi, thầy mất. Thì do vì vậy mà thầy kéo dài chờ đợi cho đến cuối cùng, thầy nói nếu bây giờ mình nói ra thì đúng, mà đúng mà không có ai ấy, thì làm sao đánh giá được cái chuyện này, thì khó quá. Mà nếu không nói ra thì làm sao mà sử dụng cái nền đạo đức này được, bởi vì người ta cứ làm sai những cái đạo đức, người ta sử dụng cái thế giới siêu hình, làm sao mà có thế giới siêu hình, ta cầu cẩn như vậy làm sao mà sử dụng đạo đức được, cho nên không nói thì không được. Cho nên thầy nói bây giờ tới bây giờ cái cuối cùng này rồi mà không nói thì chắc không có ai, cho nên thầy mới giảng cái giáo án mà sáu trường băng mà không bao giờ có nghe đó. Đó là cái giáo án mới ra đời thì nó hơi đụng chạm, nhưng mà tới khi mà các con hỏi thì nó mới có cái bộ đạo, sách đạo đức ở cái đường về phía ngoài, thì lúc bây giờ các con mới có sách nó mà đọc, chứ không thì đâu có đâu. Đó, rồi bây giờ nó tới đó, thì bây giờ tới giờ này mà thầy mới có cái mới có lập cái dàn bài cho một cái bộ sách đạo đức đó, thì chỉ cả một cái vấn đề mà thầy làm.
Cũng có thể nữa là người ta đã gán hết sức rồi, nhưng mà người ta chỉ được tới đó thôi, người ta không thể nào mà hơn nữa được, thì như vậy mình cũng nên thương người ta đó, mà
đúng rồi,
chứ người ta không cố ý. Mà nếu mà làm cái gì đó mà không được đó, người ta cũng khổ lắm chứ, người ta đâu có chướng gì.
Đúng đó, thật sự ra thầy biết rằng tất cả quý thầy người ta tu mà người ta không được, người ta cũng khổ, người ta cũng rất khổ. Cho nên mình phải thương xót, mình cố gắng, chứ mình không được buồn bỏ. Chứ nếu mà thật sự ra mà thầy chỉ cần nghĩ cho cá nhân của mình, thầy nhập việc đi lâu rồi. Coi như là thầy nghĩ trong khi mà thầy về với Hòa Thượng Thanh Từ, thầy chỉ nghĩ là một cái điều kiện xin Hòa Thượng nhập việc. Thứ nhất là cái duyên chúng sanh không có, thì tức là Hòa Thượng chấp nhận thầy nhập việc, thầy chỉ để cái ngày mà nhập việc thầy gọi Phật tử, Hòa Thượng sẽ mời tất cả các Phật tử về trên không, thầy sẽ ở đó thầy nhập bảy ngày đêm, sau bảy ngày đêm thầy sẽ nhập việc thầy bỏ thân, là thầy chỉ gieo lại một cái tiếng vang lớn tại đất nước Việt Nam, mà có một người nhập thiền định như vậy thôi. Nhưng mà Hòa Thượng á, thì thầy biết rằng cái điều kiện này Hòa Thượng không thể nào mà cho thầy nhập việc tại cái tu viện trên không hết. Cho nên vì vậy đó thì Hòa Thượng đúng là thầy tin Hòa Thượng không cho. Thế mà Hòa Thượng cho thì chỉ để lại cái chứng gian thôi, rồi sau này chẳng còn ai nhập được đó. Thầy biết cái điều này kỹ lắm. Cho nên khi Hòa Thượng không cho thì tức là thầy cố gắng thường đức sơ linh Hòa Thượng để giúp Hòa Thượng. Nhưng mà cuối cùng thì cái duyên của chúng sanh nó cũng không có. Cho nên nó có nhiều cái sự rắc rối trong đó, là cái huynh đệ của thầy chứ còn đối Hòa Thượng đều rất tốt. Hòa Thượng huynh đệ thợ thầy, cái người tư như vậy là sau này sẽ lãnh đạo toàn bộ cả tư viện hết. Cho nên họ tìm cách mà nài thầy cho ra được khỏi. Cho nên thầy thì không quan trọng cái vấn đề đó, thầy chỉ quan trọng là giúp cho Phật giáo thôi. Rồi cuối cùng thì thầy phải coi như là đập bộ rồi, đập hành rồi, không còn đi riêng một đường rồi. Thành ra con đường của thầy rất rõ ràng. Trước kia thầy lấy cái đường lối chung đó, là thầy kết hợp đó. Là Hòa Thượng làm cái chiều rộng mà thầy làm chiều sâu. Nó hay lắm con, thầy, bởi vì thầy thấy cái hướng rất tốt đó, là lấy cái đó là cái chiều rộng. Hòa Thượng cũng phá dở, bởi vì thiền tông nó phá dở mới tính rồi. Nhưng mà nó chiều rộng thôi chứ nó không đi sâu được. Còn lấy cái giới định tuệ này nó sẽ đi sâu và cái nguyên thủy nó đi sâu được. Nó thực hiện được cái nguồn gốc giải thoát thật sự. Cái thiền tông thì không thực hiện được đâu. Nhưng mà không được. Cho nên cuối cùng thì coi như là thầy phải đặt bộ là đi đường mình rồi. Thì vậy đó mà thầy phải nói thẳng tất cả mọi thầy. Chứ không thể nào thẳng không được. Vậy chứ mà đừng chạm lắm. Không nói ai hết, chỉ nói sai của thiền tông độ và nói sai của đại thừa thôi. Thế mà đậm hết á. Giờ cái điều kiện của thầy thì nói về con đường mà tu sâu, thầy tin là người ta khó, chỉ những bậc đó thì ít lắm. Để tới cái chỗ mà làm chủ được sinh già bệnh chết như thầy nhập các định thì khó. Nhưng mà tự ta người, mọi người đều sống được cái đạo đức thì được. Cái đạo đức nhân bản được, đem lại cái hạnh phúc cho người ta sống trên cái nền đạo đức được. Nếu mà đi sâu nữa mà ly dục, đi áp pháp hoàn toàn thì người ta ly. thầy biết. Khó. Cái người mà có thể nói rằng tha thiết nhất là bỏ hết cuộc đời có thể đi vào cái lưu vực. Nghĩa là ví dụ như bây giờ con tha thiết con tập, thầy không có cho con ngắt cắt ngang gia đình đâu, con tập dần 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 dần. Mà cái tha thiết con thì bởi vì mình tập ở trong cái đối tượng mà động thì nó phải lâu thôi, nó không nhanh được. Cho nên con tập lâu nhưng mà bền chí, bền chí thật, cứ mỗi có gì hay hỏi này thì sửa làm vậy là sửa cho đến khi mà cái tâm quay vô được rồi thì bắt đầu đi ra thái luôn. Chứ còn bây giờ thì được. Chừng đó nghĩa là vợ con tất cả mọi người có thương yêu cách gì đi nữa, con thực hiện được cái thiền định này rồi thì tức là vợ con đều dẫn dắt mà đi về phương này, không còn đi khác. Bởi vì thấy cái mồi nhiệm cấp thức của con đã nhập được các cái định thì họ quá kinh, quá kinh trọng, họ phải theo thôi, mà họ đã làm. Thôi bây giờ mấy con nghỉ rồi. Nếu mà con có cái cần thì ngày mai thầy đó thầy gặp 2 giờ đó,
thấy không? Để thôi mai cứ gặp nữa là nếu mà ít câu hỏi quá thì sẽ gặp thưa và nhất là một ngày cứ cách một ngày
hai ngày
sao nhờ cách
hai ngày
nếu mà mai mà ít câu hỏi đó thì sẽ thưa dần
thưa dần
để mai chị cũng tới đây cũng lúc 2 giờ
sẽ gặp thầy. Thôi tá thầy thôi.